nguyên tắc của Cố Sắc Linh Hòa Thượng, Thích Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, thuyết giảng ngày 9 tháng 4 năm 2021, chùa giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang chương 6, chủ đề là Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não. Cái này thì chúng ta thấy là đây là một cái việc làm nghe thì tưởng chừng như là dễ, nhưng thực sự khi chúng ta tu tập, chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật mới thấy rằng cái nghiệp chướng sâu dày nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã gieo trồng, đã tạo nghiệp đó, thì nó lớn lắm, nó sâu lắm, nó dày lắm. Cho nên không phải mà tu một sớm một chiều mà có thể mà nhổ trừ sạch được, có thể tiêu diệt sạch được trong một vài một tháng, một vài ngày, một vài tháng, một vài năm mà có thể diệt được ngay đâu. Vì vậy mà một số Phật tử tu một vài tháng tụng kinh niệm Phật lên có khoe với chúng tôi là con ăn chay trường, tụng kinh mỗi ngày hết một bộ kinh Địa Tạng mà cái nghiệp mãi nó chả tiêu. Nó cũng có tiêu nhưng tiêu ít ít thôi, nó không, vẫn chưa tiêu được hết. Mà thua gì đâu, tu mới có mấy tháng mấy năm mà đòi tiêu được hết nghiệp thì chúng ta tu như vậy thì còn hơn cả Đức Phật. Thế ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta biết là ngài phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp, tức là kiếp số là lâu xa, trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp. Mà mỗi A Tăng Kỳ kiếp á, trong kinh A Hàm Đức Phật ví dụ như có một hòn đá thiên thạch, tức là hòn đá rắn chắc như là thiên thạch, to bằng cái con trâu, con trâu trưởng thành, con trâu to nhất á, con trâu bố hoặc con trâu mẹ đấy, to như thế. 100 năm có một con chim bay ở trên trời xuống đậu trên hòn đá, nó quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi nó bay đi, và 100 năm sau lại bay đến quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi lại bay đi. Cứ như thế dần dần bao giờ cái hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa, đó gọi là một A Tăng Kỳ kiếp. Mà Đức Phật phải trải qua cái kiếp số dài đến ba A Tăng Kỳ kiếp như thế để tu hành. Thì cho đến kiếp cuối cùng của ngài mới thành Phật. Chúng ta thấy chúng ta mới có tu được vài tháng vài năm đã bảo là muốn cho nó hết nghiệp rồi thì cái này là cực kỳ là khó. Mà tu mỗi một ngày tụng thì có hai thời kinh hay ba thời kinh ăn thua gì đâu, chắc gì khi tụng kinh như tâm chúng ta đã được nhiếp tâm, đã được chính định, hay là tụng kinh và lên tụng để tụng thế thôi, tụng thì không biết lúc nào cho nó xong nhanh xuống để ăn cơm. Đến giờ ăn cơm rồi nghe cái mùi cá rán thịt kho tàu ở dưới bếp, con dâu nó nấu mà nghe nó trốn sang ở trong lòng lên rồi, nước miếng nó cứ đổ ra nuốt ở ngực suốt rồi. Tụng kinh như thế thì tụng 3 năm không bằng người ta tụng thanh tịnh 3 ngày ở chùa, không bằng người ta tụng 3 ngày thanh tịnh vô tâm. Cho nên ở đây cái chương niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não này của tổ dạy cho chúng ta đó là nương vào đây để mà tu. Cái nghiệp chướng của chúng sinh thì vô lượng vô biên, cho nên muốn diệt trừ được nó thì chúng ta cũng phải dùng các phương tiện dần dần để cởi bỏ nó. Giống như cái mớ chỉ rối á, mà mớ chỉ nó rối loạn cả lên á, rối như là tơ vò, rối như là cái mớ bồng bông á. Chúng ta có thể cầm một cái mà rũ mà nó hết cái mối chỉ rối to được không? Không, phải gỡ dần, phải tỉ mỉ, phải kiên nhẫn, gỡ dần nó mới được. Còn nếu không chúng ta lấy dao chúng ta chặt băm nó ra thì nó hết rối ngay. Nhưng hết rối rồi còn dùng được vào việc gì nữa không? Chả dùng được vào việc gì nữa cả. Chặt thì nó hết rối, chúng ta đem cắt đôi cắt ba nó thì đúng là hết rối thật. Nhưng cái chỉ thì nó chỉ ngắn ngắn có chút xíu nó còn dùng được khâu được nữa không? Không dùng được nữa. Đó. Cho nên cần phải có cái sự kiên nhẫn, sự tin tưởng và sự tinh tiến mới có thể giải quyết được cái nghiệp chướng phiền não tham sân si ở trong mỗi chúng ta. Cho nên ở đây phần khải đề của chương thứ 6 này, đề nghị tổ ngài dạy như thế này: thanh sắc tài danh thế lợi trêu, bể trần chìm nổi kiếp vô liêu, giai nhân kiệt sĩ trừ đâu vắng, dấu thử nghìn thu để hận nhiều. À, ý nói của câu kệ này tổ dạy chúng ta nói rằng tất cả chúng sinh ở trên thế gian này sở dĩ có đau khổ, có phiền não, có tham sân si, vân vân, đó tất cả đều xuất phát từ tài sắc danh thực thủy mà thôi. Ở đây tổ chỉ nêu ra tài sắc, nhưng thực tế này tổ nêu tài sắc và danh, còn cả thực và thủy nữa, tức là ăn uống và ngủ nghỉ nữa. Tài là tiền tài, là của cái, sắc là sắc đẹp, danh là danh văn lợi dưỡng, là tiếng khen, vân vân. Ai chẳng thích tiếng khen mà ghét tiếng chê, ai chẳng thích công danh sự nghiệp hiển đạt vinh quang, vân vân. Ai chẳng thích ăn ngon mặc đẹp, ai chẳng thích được chăn ấm nệm êm, mùa đông thì được phòng mát điều hòa ngủ gì lạnh cho mùa hè thì ngủ phòng có điều hòa mát lạnh cho sướng, mùa đông thì được phòng có sưởi hoặc là chăn ấm nệm êm ngủ cho gì cho ngoan giấc, vân 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 vân. Mà ngủ nhiều thì Đức Phật nói làm cho lu mờ cái trí tuệ giác ngộ của chúng ta đi. Giống như cái đèn vặn to lên, cái đèn dầu vặn to lên thì nó thường là gì? Bóng sẽ nhanh bị ám muội. Mà cái bóng nó bị ám muội, bị muội đèn, bị ám, ám khói thì nó thành cái muội đó, thì nó đen đi thì ánh sáng sẽ gì? Sẽ mờ dần đi. Cho nên đại ý của tổ nói gì? Tất cả chúng sinh ở thế gian này đều vướng vào tài sắc danh thực thủy lợi dưỡng chớ trêu ấy. Nói thế thôi nhưng bỏ nó khó lắm các quý vị, kể cả người tu bỏ cũng khó chứ không đơn giản đâu. Bể trần chìm nổi kiếp vô liêu, ở đây chắc là kiếp cô liêu, nhưng mà chắc là họ đánh ra thành kiếp vô liêu, chứ vô có nghĩa là không. Chứ cô liêu nó chỉ cho này, chỉ cho cái kiếp người ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, khổ cực bần hàn ti tiện hoặc rằng giàu sang phú quý, nhưng mà nay còn mai mất, không có gì là bền vững, không có gì là trường cửu. Rồi lại trở về cái chỗ này cô đơn buồn tủi, nằm co ro trên giường bệnh một mình mà thôi. Cho dù có giàu có, nứt đố đổ vách đi chăng nữa, quyền cao chức trọng đi chăng nữa, thậm chí ngày xưa làm vua chúa quan lại, bây giờ cho đến gì là tổng thống thủ tướng đi chăng nữa vân vân, nhưng đến khi ốm đau bệnh tật nằm trên giường cũng chỉ có một mình chúng ta đối diện với gì, với thần chết mà thôi. Đấy, chứ cô liêu ở đây là nói như thế, là chỉ cho cái sự cô đơn lạc lõng, một mình phải chiến đấu với gì, với sự lo lắng buồn rầu khổ cực đau khổ vân vân đó. Cho nên ở đây gọi là bể trần chìm nổi. Bể trần ở đây là chỉ cho gì, cuộc sống của thế gian của chúng ta lúc chìm lúc nổi, tức là lúc lên lúc xuống. Lúc nổi là lúc lên, lúc chìm là lúc xuống, tức là chỉ cho lúc gì, lúc thăng lúc trầm, hoặc là lúc thì lúc giàu sang phú quý vinh hiển, lúc thì nghèo cùng bần hàn ti tiện khổ cực. Cái này có. Mấy hôm trước tôi đọc thấy một cái bài báo, cách đây khoảng 3-40 năm trước, chúng ta có một người Việt, một người gốc Việt, Việt Nam, một cô ca sĩ tài sắc vẹn toàn, là người Việt Nam rất nổi tiếng. Cô ấy sang Mỹ sinh sống, và khi sang Mỹ sinh sống cô vẫn là người nổi tiếng, mà rất nổi tiếng chứ không phải là nổi tiếng mà rất nổi tiếng. Một cô ca sĩ nhan sắc vẹn toàn, giọng hát thì thanh thoát, được gọi là nổi tiếng cái thời đó. Nhưng bây giờ tuổi hơn 70, vừa qua cái đài báo Mỹ người ta mới phát hiện ra cô này đi ăn xin ăn mày lang thang ở ngoài các con phố. Chúng ta thấy không? Từ một cô ca sĩ, một người mẫu nổi tiếng ở thế giới, lúc bây giờ là người gốc Việt chúng ta, nhưng bây giờ lại trở thành một người ăn xin ăn mày lang thang ngoài các con phố ở nước Mỹ để sống đỡ qua ngày. Chúng ta thấy không? Rồi tôi cũng thấy một vài cái bài báo nói về hoa hậu thế giới của Hồng Kông. Chúng ta biết Hồng Kông là một thành phố rất là hoa lệ của thế giới, quy tụ rất nhiều những người giàu có, những tầng lớp là gọi là tầng lớp thượng lưu ở quốc gia ấy. Và một tôi cũng đọc thấy một cái tin là cái cô hoa hậu của Hồng Kông ở thập niên 80 của thế kỷ trước, tức là khoảng năm 1980 đến 89, khoảng cái giai đoạn đấy. Một cô hoa hậu thì chúng ta biết là rất là nổi tiếng, khi mà thi đỗ hoa hậu một cái thì báo chí rồi truyền hình vân vân là săn đón, là đưa tin vân vân thế này thế khác, các tầng lớp thượng lưu rồi người này người nọ gần gũi để làm quen vân vân đủ các thứ. Nhưng năm 2018 vừa qua, người ta cũng phát hiện ra cô ấy này, cái cô hoa hậu năm thập niên 80 ở Hồng Kông đó, trở thành một người đi ăn xin ăn mày lang thang ở ngoài góc chợ của Hồng Kông. Chúng ta thấy không? Đó, con người ta ở đây mới nói gì? Bể trần chìm nổi, kiếp cô liêu. Chẳng có ai, các cụ ngày xưa chúng ta nói không ai giàu chín họ, mà chẳng ai khó gì ba đời, đúng không? Có phải không? Có phải câu đấy không? Ý nói là gì? Giàu sang phú quý vinh hiển, hoặc là nghèo cùng ti tiện cơ cực vân vân, nó không bền lâu, không trường cửu mãi đâu. Lúc giàu có thì đừng có khinh khi coi thường người khác, lúc nghèo hèn cũng đừng có gì, cũng đừng có nghĩ rằng mình đời đời kiếp kiếp sinh ra chỉ là người nghèo, chỉ là kẻ làm thuê làm tôi tớ mà thôi, rồi sinh cái tâm gọi là, các cụ ngày xưa gọi là sinh cái tâm gì, cái từ này các cụ ngày xưa gọi là cái gì nhỉ? Trong Phật giáo chúng ta ngày xưa lâu lâu tự nhiên là lại quên cái câu ấy, tự ti. Trong Phật giáo chúng ta phải có câu gọi là tự ti, đừng có tự ti, tức là tự mình cứ coi mình là gì? Cho mình là cái kẻ mà thấp hèn, hèn mạt, cho nên nó không phấn đấu. Thấy người ta học được, mình nghĩ là gì? Ờ, mình làm sao mà học được? Thấy người ta giàu sang phú quý, mình bảo mình làm sao mà có thể giàu sang phú quý được? Thấy người ta thành công thì mình không nghĩ là gì? Mình làm sao mà thành công được? Vân vân. Như là trong Phật giáo chúng ta gọi là tự ti, bảo thủ, không chịu phấn đấu, không chịu tiến lên. Phải vượt qua khỏi cái sự tự ti ấy mới có thể tiến lên để phát triển được. Cái này cũng là một cái điều mà gì? Nếu ai chúng ta mà muốn vượt ra khỏi những sự nghèo cùng khổ cực hoặc là ngu dốt, ngu dốt thì phải chăm học, chăm đọc. Đọc quan trọng lắm các vị. Cái văn hóa đọc bây giờ là phải nói với chúng ta là gì? Người Việt Nam chúng ta bây giờ, giới trẻ bây giờ ít hay đọc sách. Đa số nó đi vào mạng là nó xem phim rồi chơi game, chơi điện tử vân vân là chính thôi, chứ có đọc mấy đâu. Không đọc mấy. Lớp già già như các cụ, các Phật tử chúng ta 40-50 trở lên, ngày xưa chúng ta còn hay đọc sách, đọc truyện. Chúng tôi ngày xưa còn trẻ như thế. À, đi gánh một gánh củi xuống, đong một cân gạo, nhưng phải dành ra mấy đồng để mua một cái quyển truyện tranh nho nhỏ về để đọc. Hoặc một cái câu chuyện cổ tích về nho nhỏ để đọc. Để rất thích đọc sách. Nhưng giới trẻ bây giờ thì không mấy người thích đọc sách nữa. Vì đó cái gì cũng thế, cả thế giới của nó ở trong một cái điện thoại, như cái loại nhỏ nhỏ, cái lòng bàn tay ở trong lòng bàn tay này rồi. Cho nên nghĩ rằng tất cả ở trong đấy rồi. Nhưng mà thực tế, giới trẻ bây giờ nó có đọc sách mấy nữa không? Chắc là không. Nó xem những cái tin giật gân và nó vào nó bình luận, nó chửi ráo hết. Nó chả biết đúng sai thế nào, nó cứ vào xem cái tin giật gân là nó bình luận là nó chửi thôi. Nhắn tin nó chửi thôi, thậm chí là chửi đi, chửi cả lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta rồi chửi bất cứ một ai đó đọc cái tin gì mà nói mà nó không có đọc hết, chỉ cần đọc tiêu đề, đọc có mấy câu thôi, rồi thấy người ta bình luận là nó cũng vào, nó nhắn tin, nó bình luận vân vân. Đấy là cái xu thế của giới trẻ Việt Nam chúng ta bây giờ, rất nhiều những người như vậy, kể cả bây giờ các Phật tử chúng ta bây giờ cũng vậy. Rất ít người thích đọc sách. Chúng ta nhớ nha, đọc sách nó đem lại cho chúng ta cái tri thức rất là tốt, đem lại những cái kiến thức, cái trí tuệ bổ sung cho cái kho tàng trí tuệ của chúng ta, cái A Lại Gia thức của chúng ta rất là tốt. Chúng tôi đến bây giờ vẫn còn phải đọc sách, đọc những cái tin tức. Chúng tôi cầm điện thoại thường thì lắm khi là có khi đọc tin tức đến toét cả mắt ra, đọc sách đến toét cả mắt ra, vẫn đọc rất là nhiều. Đặc biệt là những cái sách á, cái sách mà viết rồi á, đóng thành quyển như thế này á, chúng ta đọc nó khác với chúng ta đọc trong điện thoại nhé. Đọc điện thoại á thì chúng ta chú tâm nó có khi chỉ được khoảng 5-7% thôi, còn đọc sách viết này này các vị này, chúng ta phải được 7-90% cái sự tập trung. Có nhiều người nói với chúng tôi cái điều đó mà chúng tôi cũng cảm nhận thấy cái điều đó. Chúng ta đọc sách, lấy sách ra chúng ta đọc, và chúng ta đọc chậm thôi. Đọc chúng ta phải suy nghĩ, đọc vừa đọc đến đọc kinh Phật đó, đặc biệt đọc kinh Phật chúng ta vừa đọc phải suy nghĩ từng lời từng câu Đức Phật dạy ở trong kinh luận đấy để chúng ta nhớ lấy. Chứ không phải đọc thật nhanh rồi lướt cho hết một quyển cho nhanh để lấy số liệu là mình được đọc được nhiều đâu, không phải. Đọc cứ từ từ mà thưởng thức, đọc kinh Phật cứ phải từ từ, giống như món ăn ngon ấy mà. Món ăn ngon là chúng ta phải cho vào miệng, nó phải gì ạ? Thưởng thức, phải nhai cho thật kỹ, mà phải để cái tâm nó tĩnh nhé, để thưởng thức cái món ăn ngon, nó cái mùi hương vị ra sao, hương cái mùi vị ra sao, hương vị ra sao, ăn nó mỡ, nó ngấy, nó béo như thế nào, vân vân. Chứ đừng có như bắt chư bát giới trong phim Tây Du Ký, chúng ta xem cái phim chư bát giới ăn cái quả sâm đấy chưa? Xem phim nhớ lại cái tập đó không? À, người ta ăn thì người ta thì ăn dần dần thì mới cảm nhận thấy cái độ béo, độ ngấy, độ ngon, độ thơm và độ bổ dưỡng của cái quả sâm ấy. Những đằng này ông cho vào miệng có một cái gì, ông nhá nhá hai cái, nuốt ực một cái, thế chả nghe thấy mùi vị gì cả, chả biết là ngon hay không ngon. Đó, đấy cũng là ăn. Đọc sách cũng như thế. Nếu chúng ta đọc thật nhanh như là đọc truyện á, như là đọc báo á, thì cái sự thu thập thông tin và cái sự tập trung của chúng ta nó được rất là ít. Còn chúng ta đọc cứ chậm chậm thôi. Đọc kinh Phật, đọc sách nhà Phật, chúng ta cứ chậm chậm chúng ta đọc. Đọc và chúng ta suy nghĩ. Trong nhà Phật chúng ta gọi là tư duy, là quán tưởng. Đó. Để chúng ta thì chúng ta xâm nhập vào cái kho tàng trí tuệ, giác ngộ giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Xong rồi chúng ta mới dần dần đem ra áp dụng vào cuộc sống đời thường của chúng ta hàng ngày thế này. Đấy, nó mới thì nó mới đem lại lợi ích thực thụ cho chúng ta trong cuộc sống này. Chứ kinh Phật, kinh sách của Phật đó là hãy đến hãy đọc để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà gì, để mà thực hành, hãy thực hành để mà được giải thoát giác ngộ vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ dạy là tất cả chúng sinh ở trong thế gian này đại đa số đều vướng vào tài sắc danh thực thùy, vào ngũ dục lục trần ấy, xong rồi tự mình tạo nghiệp luân chuyển chìm đắm ở trong biển khổ. Lúc thì có phúc thì lên cõi trời, cõi Atula, cõi thần, rồi vừa vừa thì xuống cõi người, kém nữa thì vào súc sinh, mà thấp nữa, khổ nữa thì vào ngạ quỷ, mà khổ nữa là gì, vào địa ngục. Đó là sáu nẻo luân hồi cứ đắp đổi cho nhau lúc lên lúc xuống ở trong cái vòng quay ấy. Cho nên mới nói là bể trần chìm nổi kiếp cô liêu là như thế. Đó. Giai nhân kiệt sĩ, kiệt sĩ trừ đâu vắng. Giai nhân là chỉ cho con trai con gái các Phật tử. Con trai con gái. Giai nhân ở đây là chỉ cho con trai cơ bắp cuồn cuộn đúng không? Hay là con gái tiểu điệu thục nữ nết na thủy mị xinh đẹp như tiên? Hả? Con trai con gái? Con gái. Từ giai nhân ở đây là chỉ cho con gái nết na thủy mị, tóc đen như môn, môi đỏ như son, da trắng như tuyết, vân vân, đúng không? Đó. Nết na thủy mị từ bước đi cho đến tiếng cười giọng nói vân vân, cái gì cũng đẹp cũng quý cũng yêu, đáng quý đáng yêu vân vân, gọi là giai nhân. Kiệt sĩ là chỉ cho con trai con gái. Kiệt sĩ là chỉ cho con trai. Những người mà gọi là tài ba lỗi lạc, công danh sự nghiệp hiển hách. Nếu mình gọi nôm na như bây giờ gọi là đi bộ đội thì có gì, làm sĩ quan, chức tước cao, làm tướng làm tá vân vân, cấp tướng cấp tá. Hoặc là đi làm doanh nghiệp thì làm chủ tịch tập đoàn, làm tổng giám đốc, làm giám đốc vân vân, làm người lãnh đạo vân vân. Còn làm chính trị thì làm người lãnh đạo như là thế giới thì là tổng thống, bộ trưởng vân vân, đất nước Việt Nam chúng ta như là thủ tướng, chủ tịch nước vân vân, bí thư, chủ tịch tỉnh, huyện vân vân, hoặc là xã. Đó. Từ cấp trung ương đến địa phương gọi là những người lãnh đạo, gọi là những người kiệt sĩ. Kiệt sĩ đây là chỉ cho những người tài giỏi. Các cụ ngày xưa gọi là gì? Văn võ toàn tài gọi là kiệt sĩ. Chứ là chỉ cho gì? Bên kia là giai nhân, đối với bên này là gì? Là kiệt sĩ. Là chỉ cho những người tài giỏi, lỗi lạc hơn người. Là chỉ cho con trai, con gái. Nôm na chúng ta gọi là trai tài, gái gì? Gái sắc, gọi là trai tài gái sắc, trừ đâu vắng. Cái từ trừ ở đây là cái từ gì? Là cái từ cổ của ngày xưa. các cụ hay văn phong các cụ chứ trừ ở đâu vắng, trừ đâu vắng, tức là mình nói nôm na theo cái hiểu của mình đấy nhỉ. Giai nhân kiệt sĩ trừ đâu vắng, tức là trai tài gái sắc còn đâu nữa. Bao nhiêu trai tài gái sắc rồi cũng sẽ gì, cũng thì theo cái luật quy luật vô thường gọi là sinh lão bệnh tử mà gì? Dần dần ra đi, cứ thế hệ này đi thế hệ sau lại lên, cứ như thế mà luân chuyển mà thôi. Có ai là xinh đẹp được mãi đâu, có ai là giàu sang phú quý quyền cao chức trọng giữ được mãi đâu. Đó, cho nên làm vua thì cũng gì, cũng có ngày bệnh và gì mà chết, cũng có ngày nước mất nhà tan. Làm quan thì cũng thế thôi, cũng có ngày phải nghỉ gì, nghỉ hưu, tuổi cao rồi thì phải nghỉ hưu, thế thôi. Làm doanh nghiệp thì cũng có gì, các cụ ngày xưa nói là sống sau thì xô sống trước. 30 năm trước có thể mình làm lãnh đạo một tập đoàn, một công ty, một tổng công ty là giỏi. Nhưng mà bây giờ công nghệ hiện đại của thế giới bây giờ bằng cái trí tuệ, bằng cái sức học của tuổi trẻ, nó nắm bắt thị trường nhanh hơn. Mình lại trở thành một cái công ty lạc hậu lỗi thời, nếu như mình không cập nhật được với thế giới, sự tiến bộ của thế giới, thì mình sẽ bị tụt hậu và sẽ bị phá sản thôi. Cho nên không có ai là trường cửu, giàu sang phú quý hay là đẹp đẽ mãi được vậy. Cho nên ý của tổ nói gì, giai nhân kiệt sĩ thì cũng có ngày gì, có ngày tàn lụi, có ngày hết vậy, đâu có còn thấy gì, thấy xinh đẹp, thấy khỏe mạnh mãi được nữa đâu. Đấy, chẳng nói ai mà xa ngay chúng tôi so với khoảng 20 năm trước thì bây giờ quả thật là gì, bắt đầu thấy chân bắt đầu gì ạ, yếu rồi. Bước lên cái cầu thang khoảng đi khoảng độ 3 đến 5 tầng là thấy gì, thở dốc rồi. Thế hôm cách đây 2-3 hôm đi giúp cho mấy nhà Phật tử, họ bảo đi 1-2 nhà thôi, xuống người ta mời đi 4-5 nhà. Cái nhà mới làm có cầu thang máy đi còn đỡ, mà nhà cầu thang bộ đi lên tầng tầng 5, vừa đi vừa thở. Phật tử hỏi thầy có mệt không, mệt bỏ sừ ra vẫn cứ không, thầy không mệt đâu. Chẳng nhẽ đi đến rồi nói Phật tử là thầy mệt lắm à. Đấy, các cụ già 70 người ta còn cố đi được theo sau mình, mình chẳng nhẽ là vừa có hơn 40 tuổi chưa đến 50 lại gì, là bảo thầy mệt lắm, là sợ người ta cười cho, vừa đi vừa thở vịn cầu thang hổn hển nha, không thầy không mệt đâu. Khó đấy. Đời con người ta lắm khi cái sĩ nó khổ thế đấy, nhưng mà chẳng nhẽ lúc đó lại bảo thầy mệt lắm, mà khổ lắm đó, mà mới có hơn 40 gần 50 thôi đã thế rồi, còn không biết là như các cụ các Phật tử bây giờ mà 70-80 leo cầu thang lên tầng 5 còn dễ không? Có thấy dễ như ngày xưa khoảng độ 2-3-4 năm trước không? Chắc chắn là không. Đấy, chắc chắn không. Ấy vậy mà ngày xưa sinh con đẻ cái thì chăm sóc, lo lắng từ cái ăn cái học giấc ngủ, rồi thậm chí là còn gì, học xong là còn chạy đôn chạy đáo để xin việc cho nó, cưới vợ cho nó. Ấy, nó sinh con đẻ cái thì lo lắng mất ăn mất ngủ gì cho các con các cháu, cho con dâu rồi cho cháu nội cháu ngoại vân vân. Đấy, lo như thế đấy. Bây giờ mình già già 60-70, nó xây cái nhà 4-5-6-7 tầng, đáng lẽ nó cho bố mẹ ở tầng 1 để đỡ phải leo trèo đi lại, nó bảo nó tầng 1 để chúng con còn tiếp khách. Ấy thì thôi tầng 1 nó tiếp khách thì nó cho bố mẹ ở tầng 2 thì đỡ phải leo trèo cao. Nó bảo thôi tầng 2 để cho chúng con ở thì để đi làm cho nó tiện. Ấy thì tầng 3 đang nhé thì thôi nó ở tầng 2 đi làm nó tiện, tầng 3 nó thí cho mình. Nhưng tầng 3 nó bảo là tầng 3 để cho cháu nó ở để con đi lại, để bảo ban để dạy bảo các con để nó học hành cho nó dễ. Ấy thì tầng 4 đáng lẽ thì mình nghĩ là thôi tầng 4 nó cho mình ở, nhưng tầng 4 nó để cho chúng con để đồ, để máy giặt, để đồ đi lại lấy cho nó gì ấy. Nó nhanh. Đau chưa? Nó cho chúng ta lên tận tầng 5, tầng 6. Nó bảo đấy, các cụ ở trên đấy thì chỉ ở cho nó cao, nó thoáng, nó mát. Ở cho gần ban thờ cho các cụ đi lại dễ thắp hương, dễ tụng kinh cho các cụ. Ở thì cũng có cái tiện thật. Cái tiện là ở đấy thì thôi tuổi cao sức yếu rồi, già rồi, con thì nó đi làm từ sáng đến tối, tối về nó đóng cửa, phòng nó xem tivi. Các cháu cũng thế, nó đóng cửa nó học, còn nó xem điện thoại. Mình có muốn chơi với con với cháu để tâm sự như các cụ ngày xưa đâu có đâu, đúng không? Đặc biệt ở thành phố bây giờ, có khi có cụ đấy, con đấy, cháu đấy, ở chung một mái nhà đấy, nhưng một tháng muốn tâm sự với con với cháu một hai lần là cũng khó các vị ạ. Mình xuống ăn cơm xong thì thậm chí nó bảo là người giúp việc mang cơm lên tận phòng cho mình, có khi cả tháng chả nhìn thấy mặt con trai con gái đâu, con dâu con rể đâu, đứa nào nó cũng bảo bận. Muốn ngồi lại để nói chuyện với nó bảo thôi con bận lắm. Thế lúc khác khổ, ngày xưa nghĩ lại cái lúc bé bé mình đi làm về bận bịu mệt đến muốn chết ra rồi, nó vẫn cứ bám theo đằng sau, nó lăng nhăng nó bảo cái này cái nọ cái kia, mình đâu có bỏ nó đâu, đúng không? Bây giờ thì nó lớn khôn rồi, có vợ có con rồi, nó lại mình muốn nó dành một tiếng hai tiếng để tâm sự với mình, để nghe cái nỗi niềm, nghe cái tâm sự của mẹ là mẹ leo hoặc là bố leo từ tầng 1 lên tầng 5 nó mệt lắm con ạ, thôi đổi cho bố xuống dưới tầng 2 đi. Nhưng đâu có dám nói đâu. Hay nó vứt lên đấy, bỏ lên đấy, đi làm nó khóa trái cửa lại. Thế ông bà cứ ở trong ấy mà gì, ở trong nhà cho con. Buồn chưa? Buồn chứ. Ở nông thôn ấy thì còn sang nhà hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau mà, nông thôn thì thường như thế. Cái tình cảm giữa con người với con người, giữa hàng xóm láng giềng với nhau nó còn gì, còn có tình người nó còn nhiều hơn. Còn đi sang để tâm sự, để ngồi để chia sẻ, các cụ ông thì ngồi đánh ván cờ, các cụ bà thì ngồi buôn dê lê, nó cũng đốt cháy thời gian được đi khá nhiều. Còn ở trong phố đi ra để đi vào bốn bức tường, nếu đi xuống tầng 1 để leo lên tầng 5 thì làm sao? Mệt, thực sự là như thế. Mà đi xuống có ai dưới đấy đâu. Con trai con dâu đi làm rồi, các cháu đi học rồi, chả có ai nhà. Cũng có ông bà, nhà nào mà còn hai ông bà thì còn đỡ buồn đỡ tủi. Nếu còn một mình ông và một mình bà mà xem, khóc nức nở suốt, khóc giấu hoặc khóc lén ở nức nở suốt ở trong phòng ấy mà. Có không? Có không nghe thầy nói phép? Có đấy. Kể cả trong hội trường chúng ta này cũng có đấy các quý vị. Cái tình trạng chung cho các cụ, các Phật tử chúng ta và những người cao tuổi ở thành phố bây giờ đấy các quý vị. Chúng ta biết tới Phật Pháp thì còn đỡ, còn dành thời gian để đọc kinh, để nghe giảng, để lễ Phật thì còn đỡ. Còn những người không biết Phật Pháp mà chỉ thích đi buôn dê lê, bây giờ không đi được nữa, già rồi chân đau. Ở quê còn đi buôn được, bây giờ nó cho ra thành phố, nó buôn với ai? Thành phố nhà nào biết nhà đấy, nhà ngay cạnh nhau, đối diện nhau còn chẳng biết ai với ai chứ lệ. Vì nhà nào cũng cửa đóng then cài, mấy nhà mà làm quen được với nhau đâu. Chúng ta đi chùa lễ Phật như thế này, cùng nhóm Phật tử với nhau, quen nhau mới nói chuyện với nhau, gần gũi nhau mới đến nhà nhau. Chứ còn phố xá thì có khi hai nhà sát vách nhau còn chẳng biết đó, tên là gì, mặt ngang mũi dọc làm sao, thậm chí ngó thấy nhau cũng chẳng chào hỏi một câu. Bình thường ở nông thôn cả thôn cả xóm với nhau thì gặp nhau ai cũng biết tên là gì, con nhà ai, cháu nhà ai, nhà ở đâu biết hết, gặp nhau còn được câu chào hỏi. Nhưng bên kia thì làm gì có, ít lắm. Cho nên càng cô đơn hơn vậy. Cho nên ở đây mới nói là gì? Đấy, trong cuộc sống nó thay đổi, đổi thay nhanh như thế đấy các quý vị. Nó khổ lắm. Vậy mà chúng ta không lo gì, không lo tu tập tổ, vậy là không lo tu tập đó để thoát khỏi cái khổ này, cứ trầm luân mãi ở trong gì? Biển khổ sinh tử luân hồi lục đạo này thì không biết là bao giờ cho thoát được. Cho nên ở đây cái chương 6 này tổ mới dạy chúng ta niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Nay chúng ta muốn được giải thoát, muốn được giác ngộ, muốn được vãng sinh nhé, một kiếp về Tây Phương Cực Lạc, về với Đức Phật A Di Đà để thọ cái thân kim cang bền chắc, bất sinh bất diệt, không bị cái khổ của sinh già bệnh chết, cũng như tất cả những nỗi khổ thế gian chúng ta này á, thì chúng ta phải nương vào lời Phật, lời tổ đã chỉ dạy chúng ta để tu tập. Cho nên ở đây chúng ta phải nhận ra cái bài khải đề này. Khải đề tức là mở đề này, tổ nói cho chúng ta nhận ra rằng đấy, giống như giai nhân kiệt sĩ đấy thì cũng đâu có tồn tại được mãi đâu, có ai đẹp xinh đẹp mãi được đâu, có ai giàu sang phú quý vinh hiển ở mãi trên cái danh cao chức trọng tiền nhiều của lắm kia đâu. Cho nên mới nói là giấu sự nghìn thu để hận nhiều. Ý nói là giấu sự ở đây, giấu sự ở đây tức là nhìn ngược lại về lịch sử. Chúng ta nghiên cứu nhìn đi ngược lại với lịch sử nghìn năm, vài nghìn năm trước thì tức là nghìn thu, tức là ngàn năm. Đấy, nhìn lại cái dòng lịch sử đã qua, hàng ngàn năm qua thì hận để nhiều vậy, hoặc là gì hận cũng nhiều vậy. Tức là nhiều những giai nhân, những kiệt sĩ đó cũng gì cũng hận nhiều vậy. Vì sao? Như Tần Thủy Hoàng là một vị đại hoàng đế của đế chế Trung Hoa, của Trung Quốc cổ đại, chúng ta thấy là thống nhất thiên hạ, thôn tính lục quốc, xây vạn lý trường thành, lập ra không biết bao nhiêu là cái cung điện ở trong gì, trong hậu cung của mình có hàng ngàn hàng vạn thế tử, nhưng mà đến rốt cuộc này sau khi chết cũng có mang được gì đâu. Rất nhiều, rất rất nhiều những giai nhân sắc nước hương trời, như là Tây Thi, như là gì đó, rất rất nhiều. Việt Nam chúng ta cũng có, thế giới cũng có rất là nhiều những người giai nhân tuyệt sắc, những anh hùng hào kiệt vân vân, nhiều người cũng để hận nghìn thu vậy. Ý nói là nó không bền vững, nó không trường cửu vậy. Chúng ta phải nhận biết được cái việc đó để mà gì, mà lo tu nhân tích đức, lo bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện ngay trong cuộc này, đời này đi. Vì Đức Phật nói nhân quả ba đời không có sai, gieo nhân nào ắt phải gì chịu quả ấy, gieo nhân ác ắt thọ quả khổ, trồng nhân thiện ắt hưởng gì báo vui. Đấy là quy luật vận hành của nhân quả, người học Phật chúng ta thì nên nhớ vậy. Rồi tổ lại nói gì, hưu tần tranh đuổi khắp giang sơn, cỏ xót mây thương cuộc thảm tàn, lầu hán vui chăng ai đó mấy, hơn thua thù hận thuở nào tan. Ở đây nói là hưu tần, tức là nói, ý nói là tần về Tuần Thị Hoàng á, thôn tính sáu nước, thôn tính lục quốc, tức là diệt rồi sáu nước, thống nhất giang sơn, khiến cho gì cỏ xót mây thương cuộc thảm tàn. Tức là ý nói là Tần Thị Hoàng là một, cho dù là một vị, có thể nói là một vị vua giỏi kiệt xuất của Trung Hoa, nhưng cái sự gì độc ác của ông ta cũng không phải là gì là ít. Cái tội lỗi của ông ta tạo ra cho các quốc gia lúc bấy giờ cũng không phải là ít vậy. Thậm đây gọi còn gọi là cỏ sót mây thương, cuộc thảm tàn cơ mà. Đi tới đâu thảm sát đó, con người đến đó, thậm chí trâu bò chó lợn đó cũng bắt đó, giết sạch. Thậm chí ở đây nói là đến ngọn cỏ còn gì ạ, còn chết mà. Ý nói là quân Tần nó đông, đông như kiến cỏ, đi đến đâu dám, đến đâu đi đến đâu cây cỏ còn chết. Cho nên mới nói là cỏ sót mây thương, cuộc thảm tàn. Lầu Hán chăng vui ai đó mấy. Ở đây lại nói đến sau này nói đến người nhà Hán, lấy cái tích ở bên Trung Quốc, tôi lấy cái tích ở đó, nhà Hán, Đông Hán rồi Tây Hán, Tây Hán là Đông Hán, Nam Hán, Nam Hán. Đó chúng ta thấy, chúng ta biết thời Nam Hán cũng gây ra cuộc chiến tranh với Việt Nam của chúng ta, nhà Tần cũng gây ra một cuộc chiến tranh của chúng ta với An Dương Vương. Nhà Tần xua hơn 6 vạn quân Tần đi sang tràn sang biên giới của đất nước chúng ta, và bị vua tôi An Dương Vương đánh cho tan tác và phải rút quân về nước. Sau này nhà Hán lại tiếp tục xua quân để gây ra các cuộc chiến tranh với đất nước của chúng ta. Mà chúng ta thấy cái cuộc chiến tranh để giữ nước của hai vị vua bà, đó là hai bà gì? Hai bà Trưng, Trưng Chắc và Trưng Nhị của chúng ta. Đó. Thế đấy, chúng ta thấy này, đấy, giống như vua Tần hay Tần Thủy Hoàng, cụ thể là Tần Thủy Hoàng, rồi vua Hán như là Hán Cao Tổ, Hán Vũ Đế đó. Cho đến các vị vua nhà Hán sau này, cho dù có thống nhất thiên hạ, nhưng đến cuối cùng, đến sang thời Tam Quốc thì nhà Hán gì cũng rơi vào tay của, cũng bị rơi vào tay của Đổng Trác, đúng không? Rơi vào tay của Đổng Trác. Sau đó thì từ Đổng Trác làm loạn mới gì, mới sinh ra gì Tào Tháo, gọi là diệt Đổng Trác để khôi phục cái quy củ của triều đình của nhà Hán. Nên thực ra thì Tào Tháo cũng chỉ là lợi dụng để mưu xoán ngôi đạt vị mà thôi. Tôn Quyền thì xưng vương, xưng đế một phương, còn là Lưu Bị thì lúc đó cũng lấy cớ là diệt Đổng Trác và diệt Tào Tháo để khôi phục lại giang sơn nhà Hán. Nhưng thực tế thì cũng tự mình xưng vương và xưng đế sau này. Và sau này chúng ta thấy thì nhà Hán thì thực sự mất hẳn đi, sinh ra 3 nước, đó là Ngụy, Thục, Ngô. Ngụy thì do Tào Tháo làm vua, Thục thì do Lưu Bị làm vua, Ngô thì do gì? Tôn Quyền làm vua. Mà chúng ta biết cái thời nhà Ngô á, thời Tam Quốc đó, ở bên Việt Nam chúng ta về lịch sử á, là khi đó đất nước Việt Nam chúng ta đang bị gì? Đang bị cái ách đô hộ của nhà Ngô. Chúng ta nhớ nhé, về lịch sử chúng ta nhớ lúc đó đất nước chúng ta thế kỷ cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên, cho đến thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa, chúng ta vẫn là Bắc thuộc. Chúng ta là một quận giao chỉ, lúc thì giao chỉ, lúc thì giao châu, vân vân, của phương Bắc. Cái mưu đồ, ý đồ của nhà Tần rồi nhà Hán vân vân, tiêu diệt các nước nhỏ để bành trướng thế lực của mình. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng sau khi chết đi, con lên nối ngôi, được mấy năm sau thì cũng mất nước. Mà sau khi mất nước lại còn gì, bị diệt cả gì ạ, bị chu di á, cửu tộc nữa cơ. À, muốn cho con cháu mình được thịnh vượng, được cai trị thiên hạ mãi mãi, nhưng cuối cùng được có đến đời con, mà con cũng không sống trọn được hết tuổi thọ 50, 60, 70, mà chỉ có mấy năm con của Tần Thị Hoàng lên làm vua thôi, cũng để đã để mất nước rồi. Mà để cho gì ạ, nói là cái cung A Phòng mà bị đốt cháy gì 6 tháng vẫn chưa cháy hết đó, chúng ta thấy. Rồi sang nhà Hán cũng vậy thôi, lúc mất nước cũng tang thương lắm. Ở đây cho nên tổ mới nói ở đấy, hơn thua hận thù thuở nào tan. Chúng ta cứ lấy oán báo oán thì không biết bao giờ cho nó hết được. Vì danh văn lợi dưỡng, người quyền cao hay chức trọng thì gây ra chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia nọ, quốc gia kia, khiến cho dân chúng đau khổ, cuộc sống chẳng được một ngày yên bình vậy. Như thế thì đau khổ lắm, khiến cho dân chúng lầm than thì cái nghiệp báo của người đứng đầu, người lãnh đạo quốc gia đất nước là lớn lao lắm. Cái nghiệp xấu, nghiệp ác mà tạo nhiều thì sẽ có ngày đau khổ vậy. Cho nên sang thời nhà Thanh, chúng ta biết ở trong cái quyển sách của tổ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có ghi chép lại một cái câu chuyện. Sang thời nhà Thanh, vua Càn Long ở bên Trung Quốc có một người đồ tể, tức làm nghề mổ heo giết lợn để bán thịt lợn. Một hôm thì mua được cái con lợn béo lắm, béo đến hàng tạ, to béo đến hàng tạ. Mang về ông ta mổ con lợn, giết con lợn. Thì khi mổ ra, trong cái lá gan của con lợn có 2 chữ gì? Tào Tháo. 2 chữ Tào Tháo nổi rõ ràng ở trong cái gan của con lợn. Và có cái vị hòa thượng ở cái chùa gần đó gì? Tu hành chứng được thần thông và xác định đó chính là gì? Là hậu thân của Tào gì? Của Tào Tháo. Chúng ta thấy không? Hơn 1000 năm trước, đánh đông dẹp bắc, diệt Đổng Trác, diệt Lưu Bị, bức Tôn Quyền lên xưng hoàng đế. Hơn 1000 năm sau, người ta mới phát hiện là làm thân của con gì? Làm thân của con lợn, tức là làm xúc gì? Xúc sinh. Chúng ta thấy. Và trong bộ sách Ấn Quang Đại Sư Văn Sao đó có nói rằng gì? Cái vị đồ tể đó sau khi giết con lợn đó, thấy ở trong cái gan của con lợn đấy có 2 chữ Tào Tháo. Mọi người thấy lạ quá, cả làng trên xóm dưới ầm ầm kéo đến để xem. Trong đó có cái gì? Một cái ông gia đình hàng xóm gần đấy thấy cái chuyện nhân quả luân hồi mà Phật dạy như thế quả thật không sai, cho nên cảm được cái sự lý vô thường của thế gian. Vì vậy mà ông đã xuất gia lấy pháp danh là Phật An, sau này cũng trở thành một bậc cao tăng đắc đạo của Phật giáo Trung Hoa. Đó, cho nên là mới nói gì? Đấy, cho dù làm vua chúa giàu sang vinh hiển như thế đấy, nhưng mà gì? Cuối cùng cũng có được gì đâu. Giống như Tào Tháo, cả đời cho là anh minh, cầm quân đánh đông dẹp bắc, nhưng khi vừa nằm xuống, chưa kịp nhập quan phá tang, con trai của Tào Tháo là Tào Phi đấy thì đã cướp hết ra cung tần mỹ nữ của vua cha về làm gì ạ? Là thê thiếp của mình rồi. Chúng ta thấy không? Đau chưa? Quá đau còn gì nữa. Đó, cho nên ở đây mới nói, nếu cứ đem cái lòng tham lam ích kỷ ấy để mà chung sống với nó thì không biết bao giờ chúng ta chúng ta thoát được khỏi nó vậy. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dạy là gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu vậy. Tức là nếu lấy hận mà diệt hận thù á, đời này không bao giờ có được an vui, không bao giờ có được hạnh phúc á, chân thật vậy. Mà chỉ có gì? Chỉ có không hận, tức là lấy cái lòng từ bi, hỷ xả để đối đãi với họ, tức là không hận để diệt hận thù. Đó là định luật cho ngàn thu, đó chính là chân lý, là lý tưởng sống cao cả tốt đẹp của chư Phật Bồ Tát đã sống, đang sống và sẽ sống. Và tất cả chư Phật hiện tại và vị lai đang sống, chư Phật và vị lai gì cũng sẽ sống bằng cái gì? Cái lý tưởng và chân lý ấy. Nay chúng ta là đệ tử của Phật, muốn được an vui hạnh phúc, muốn theo pháp được Đức Phật, chư Bồ Tát, thì cũng phải lấy cái lòng không hận thù, tức là từ bi hỷ xả ấy, để mà đối nhân xử thế, để mà tiếp đãi với gì? Với mọi người, thậm chí là mọi loài như vậy. Nhìn tất cả chúng sinh bằng ánh mắt gì? Từ bi, yêu thương và chia sẻ vậy. Rồi tổ lại nói nữa, may gặp Như Lai ánh huệ không. Huệ không ở đây là tuệ, chữ tuệ. Miền Nam họ viết là huệ, nhưng miền Bắc chúng ta đọc là tuệ. Tuệ ở đây là trí tuệ. Tuệ không có nghĩa là trí tuệ bao la rộng lớn như hư không vậy, không có vướng mắc vướng bận vào bất cứ chỗ nào vậy, không vướng vào cái thấy nghe hay biết đó, tầm thường của thế gian vậy. Cho nên ở đây mới nói là gì? May gặp Như Lai ánh tuệ không, nước dương quyết rửa sạch mê lòng, đã lên non pháp quên tìm báu, lần lựa đi về tiếc uổng công. Ở đây câu này thì tổ nói, ý tổ nói là gì? May á mà chúng ta nay lại gặp được gì? Ánh tuệ không của Đức Như Lai. May gặp Như Lai ánh tuệ không, tức là gặp được gì? Giáo pháp của Đức gì? Đức Như Lai. Sau khi thành Phật, chúng ta biết là trong vòng 49 năm Ngài đi khắp các miền, từ miền thôn giá đến nơi kinh thành trang nghiêm tráng lệ để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Tất cả những lời dạy của Ngài từ kim khẩu của Ngài phát ra, sau này được các đệ tử ghi chép lại thành ba tạng thánh điển. Đó là tạng gì? Tạng thứ nhất là tạng gì? Tạng kinh. Thứ hai là tạng gì? Tạng gì? Tạng luật. Và thứ ba là tạng gì? Tạng luật. Ba tạng kinh luật luận ấy chính là gì? Là ánh tuệ không của Đức Như Lai. Sau khi thành Phật 49 năm trời, vì lòng thương tưởng chúng sinh cho nên đi khắp đó đây để giáo hóa thuyết pháp độ sinh. Vì sợ cái lời dạy của Đức Như Lai bị thất truyền, cho nên Ngài Đại Ma Ca Diếp sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt 7 ngày sau, sau khi làm lễ trà tỳ và phân chia xá lợi Đức Thế Tôn xong, sau khoảng 3 tháng, Tôn giả Đại Ma Ca Diếp, tức là vị đệ tử hành hạnh đầu đà đệ nhất của Đức Phật, đã nhóm họp 500 vị Đại A-La-Hán và kết tập ba tạng thánh điển, tức là kinh luận luận của Đức Phật, tại hang Bối Diệp, hay còn gọi là hang Thất Diệp, ở bên đất nước Ấn Độ. Và từ đó cho đến về sau, các đệ tử nối tiếp nhau, các đệ tử trong Phật môn nối tiếp nhau và thì kết tập thành hoàn thiện tam tạng thánh điển của Đức Phật hơn. Cho nên đây mới nói là may gặp Như Lai ánh tuệ không. Ý nói là may chúng ta sinh ra được thân người là khó, nay chúng ta được chưa? Được rồi. Được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, nay gặp chưa? Cũng gặp rồi. đấy, được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp mà gặp được những bậc gì ạ? Những bậc minh sư có trí tuệ sáng suốt để chỉ dẫn cho chúng ta tu hành đúng chính pháp của Đức Như Lai á, lại càng khó nữa. Thời mạt pháp này thì khó lắm các quý vị. Chúng tôi thì chắc chắn là không dám nhận mà cũng chưa phải là gì bậc minh sư đâu. Chúng tôi gọi là bậc gì ạ? Thôi là ông sư nhỏ nhỏ thôi. Chưa phải là minh sư. Các vị muốn gặp minh sư thì sau này còn phải đi tầm cầu nữa. Nhưng mà thôi, các cụ nói rồi, không có cua thì bắt cá làm gì? Làm trọng. Chưa gặp minh sư thì thôi gặp ông Thịnh cũng được. Bao giờ thì có bậc minh sư ở đâu, các vị đi tham cầu đến để gần gũi, đến để đỉnh lễ, đến để cung kính, đến để cúng dường, đến để cầu pháp với các bậc minh sư thì lúc đó thì quý hóa. Thế các cụ nói thì thôi, chưa gặp, chưa lên đại học thì thôi cứ học với lòng, học với lòng đã. Thì chúng tôi cũng có thể có một cái chút may mắn được xuất gia, được học Phật, được thầy tổ cho đi ăn đi học, lại được gặp các bậc tôn túc, các trưởng lão như là Đức Pháp Chủ. Ngày xưa các cụ cũng là hiệu trưởng, là thầy dạy chúng tôi trong suốt 4 năm trung cấp. Các vị tôn túc và hòa thượng ở trong giáo hội cả ba miền Bắc Trung Nam cũng là thầy giáo thọ sư dạy chúng tôi trong nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường, bằng cái tâm cũng tầm cầu học hỏi, chịu khó nghiên cứu đọc sách nữa, cho nên cũng thì cũng gọi là có được một chút cái, một chút xíu xíu cái kiến thức Phật học nho nhỏ. Nay đem nói lại cho các quý vị những kiến thức ABC, tức là cái kiến thức cơ bản nhất của Phật giáo. Chúng tôi chưa phải là bậc minh sư. Một ngày nào đó các quý vị may mắn gặp được bậc minh sư nào đó hướng dẫn cho chúng ta tu tập thoát ra khỏi bến mê để được giác ngộ trong đời này thì là quý hóa. Chúng tôi bây giờ chưa phải là minh sư, cho nên dạy chúng ta cái phương pháp gọi là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, trì trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, và đặc biệt là gì ạ? Là tụng kinh Địa Tạng để sám trừ tội chướng đã qua. Phát nguyện làm lành từ nay cho đến gì? Cho đến hơi thở cuối cùng. Đó gọi là đoạn ác tu thiện. Dừng tất cả các việc ác lại và tu tất cả các việc thiện có thể. Chúng ta học kinh Địa Tạng, tức là học theo lời Phật dạy, lấy gì? Lấy hiếu đạo là sư đạo. Lấy hiếu đạo và sư đạo để làm gì? Làm nền tảng cho sự tu hành của chúng ta. Một số các quý thầy ở nước ngoài cũng có, ở Việt Nam chúng ta cũng có, đi chỉ trích, không dám chỉ trích chúng tôi. Tôi chưa nghe thấy ai chỉ trích chúng tôi. Có thể có, nhưng mà ở sau lưng thì chúng tôi không biết. Nhưng trước mặt đó thì chưa thấy ai chỉ trích chúng tôi. Nhưng chỉ trích các Phật tử trong đạo tràng của chúng ta thì có khá nhiều. Ở dưới Hưng Yên có, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, rồi miền Nam, miền Bắc cũng có. Thậm chí ở cả bên Pháp cũng có, bên Úc, Canada cũng có. Có vì sao? Vì thấy các Phật tử và một số tăng ni ở một số chùa tụng kinh Địa Tạng, nghe chúng tôi giảng và các vị cũng sinh được cái tâm tín kính, tin tưởng, tín thọ phụng hành. Cho nên các vị về cũng phát nguyện chuyên tụng một bộ kinh Địa Tạng một thời gian, 1, 2, 3 năm gì đó để làm nền tảng tu hành. Và một số các quý thầy đến thấy tụng kinh Địa Tạng, các quý thầy bảo là cấm không được tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng á, người ta chỉ tụng cho lúc có đám ma và lúc có dịp Vu Lan Báo Hiếu rằm tháng 7 mà thôi. Trong cái dịp lễ xá tội vong nhân người ta mới tụng kinh Địa Tạng, và có người chết người ta mới tụng. Ai lại đi tụng kinh Địa Tạng? Kinh Phật nó đầy giấy chiếu gì kinh mà chả tụng, đi tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng ma nó về đầy nhà ra. Sư đấy các quý vị, cái này có khá nhiều Phật tử phản ánh lại với chúng tôi. Có vị thậm chí là còn mang cả quyển kinh Địa Tạng đấy để đọc tụng hơn một năm rồi. Mang quyển kinh Địa Tạng á, đấy trong năm có một vị hồn nữa, hồi tháng 5 tháng 6 năm ngoái. Có vị Phật tử, không biết, hình như Hải Phòng thì phải, đúng rồi, Hải Phòng. Đi với đoàn lên, thấy lên, gặp thầy, bảo thầy cho con xin gửi lại nhà chùa quyển kinh Địa Tạng. Thế tôi hỏi làm sao mà gửi lại? Bảo con về con tụng, nhưng mà thầy nhà con thì biết được con tụng, thầy con mắng con. Tức là Phật tử này cũng hay ra cái chùa ở cái quê ấy, ra chùa ở quê của Phật tử ấy thì hay ra để chấp tác làm công quả đó. Nhưng mà thấy Phật tử họ dẫn vào đây đi lên chùa Khai Nguyên nghe giảng và tụng kinh Địa Tạng là cũng hay lắm, nhiều cái cũng đem lại cái lợi ích thiết thực ngay trong cuộc sống này, tốt lắm. Phật tử này cũng lên một hai khóa thỉnh kinh Địa Tạng về tụng, tụng được năm hơn năm. Thế là ra cái sư thầy ở chùa quê mình phát hiện ra là vị này là tụng kinh Địa Tạng khác với các Phật tử ở trong chùa của mình, cho nên vị này chửi và nói rằng không được tụng kinh Địa Tạng, bà tụng kinh Địa Tạng là ma nó về nó bắt hết người nhà bà ấy. Phật tử sợ quá thì bảo sư thầy mà nói, thầy trụ trì của chùa làng mà nói là gì, Phật tử tụng kinh Địa Tạng là ma nó về nó bắt từng người trong nhà một đi thì sợ quá còn gì nữa. Cho nên thầy bảo là thế bây giờ thỉnh kinh ở đâu, mua kinh ở đâu, bảo không, con không mua một con thỉnh ở trên chùa Khai Nguyên trên Hà Nội. Thế bảo thầy phải mang lên mà trả tận tay cho thầy đi. Đấy, khổ thân. Học Phật mà còn có người như thế các quý vị. Kinh Địa Tạng không phải là một bộ kinh Phật nói ra cho ma. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé, không phải Đức Phật nói bộ kinh Địa Tạng ra cho vong, cho ma. Mà Đức Phật nói bộ kinh Địa Tạng ở đâu? Các quý vị, nói ở đâu? Nói ở trên cung gì? Cung trời Đao Lợi. Mà trên cung trời Đao Lợi tức là nói ở trên cung trời thứ hai trong sáu cõi trời dục giới, đó là Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đó là sáu cõi trời dục giới. Mà cõi trời dục giới thứ hai là cõi trời gì? Đao Lợi Thiên, hay còn gọi là cõi Tam Thập Tam Thiên. Vì sao gọi là Tam Thập Tam Thiên? Vì trên cõi trời ấy là có 33 vị vua gì lớn nhỏ ở trên đó. Nhưng vị vua ở cõi trung tâm, tức là giữa đỉnh núi Tu Di, cõi đó là lớn nhất. Vị vua đó cũng phúc báo gì cao nhất, lớn nhất, nhiều nhất. Cõi nước cũng rộng lớn nhất. Mình cứ nói gì 33 vị vua trên cõi trời Đao Lợi ấy, thì có một vị ở trung tâm đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Trong kinh nhà Phật gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tiếng Việt chúng ta dịch là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thượng Đế. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật cũng nói đó chính là gì? Là cha lành của thế gian để bảo hộ cho chúng sinh chúng ta. Giống như đất nước Việt Nam chúng ta, ai đang là người bảo hộ cho đất nước Việt Nam chúng ta nhỉ? Ai? Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, các ban bộ ngành trung ương, các cấp chính quyền từ địa trung ương đến địa phương là những người bảo vệ cho cái sự an ninh, hòa bình, thịnh trị của đất nước chúng ta. Nếu không có đảng, nhà nước, chính phủ từ trung ương đến địa phương, chúng ta có yên ấm để làm ăn không? Làm ra được đồng nào bọn nó cướp giật nó vào, nó dí súng dí dao vào cổ nó cướp đi, chúng ta có tự giữ được không? Không được. Mà thậm chí là gì, không nói đến cướp bóc ở trong, mà thì các quốc gia bên ngoài nó xua quân xuống, nói gì nó tàn sát đó. Nhân dân chúng ta có yên ấm được không? Không. Cho nên đối với giặc ngoại xâm thì phải có gì? Có quân đội. Đối với cướp bóc, đối với những kẻ xấu thì phải có công gì? Công an, đúng không? Ngoài ra nếu để xây dựng được một quốc gia chính thể, đối với giáo dục thì phải có bộ gì? Bộ giáo dục. Đối với tiền tài kinh tế thì phải có bộ gì? Tài chính, ngân hàng, đúng không? Đó, vân vân. làm doanh nghiệp thì phải có Bộ Công Thương, vân vân, đủ các thứ đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng vua cõi trời Tam Thập Tam Thiên chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong kinh Đức Phật nói là vị vua ở trên cõi trời bảo hộ cho gì, cho nhân gian chúng ta. Vì vậy mà được Ngọc Hoàng Thượng Đế được ví như người cha lành của cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta. Ngài thường là gì, ủng hộ những cái việc làm thiện làm tốt của gì, của chúng sinh, và trừng trị những người làm ác làm xấu, giống như là gì, công an, quân đội, tòa án, vân vân, để bảo vệ cho đời sống gì của con người chúng ta được gì, được công bằng hơn. Tất nhiên không 100%, nhưng chúng ta thấy là cũng được công bằng hơn, đúng không? Nếu không có công an, không có tòa án thì chúng ta nghĩ, chúng ta sẽ thử nghĩ xem, một ngày nào đó giả sử trên thế giới này một quốc gia không có công an, không có tòa án, các quốc gia ấy có được thái bình thịnh trị không? Khó lắm. Cõi trần của chúng ta này tham sân si thì nhiều, ai cũng cái là mình đúng. Khi phạm pháp rồi mà không có công an nó thì không được, mà khi ra kiện cáo nhau mà không có tòa án thì ai cũng cái mình đúng thì cũng không xong. Cho nên chúng ta thấy đấy, cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế, mình cứ lấy ví dụ nôm na như là cái người cầm cương nảy mực, những cái người lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước chính phủ để lo cho dân vân vân, nói nôm na như thế để chúng ta dễ hiểu. Nhưng có người là bảo tại sao con lại khổ thế, ngày nào con cũng kêu rời rời ơi, sao con khổ thế, cho con không hết khổ. Tất nhiên pháp luật của một quốc gia cũng không thể gì ạ, không thể nào mà không có oan sai, không thể nào mà không có cái chỗ này chỗ nọ chỗ kia, nhưng có nhiều hay có ít mà thôi, tùy theo cái đời của cái người lãnh đạo á, sát sao với dân, thương dân như con hay không mà thôi, coi dân như người thân của mình hay không mà, để lo cho dân hay không mà thôi, đó là tùy theo cái đời của người lãnh đạo. Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế, như trong kinh Đức Phật dạ ví như là người cha lành để bảo hộ nhân gian của chúng ta. Vì sao chúng ta thấy trong kinh Đức Phật dạy mỗi ngày phải nên 6, mỗi tháng phải nên 6 ngày ăn chay, không sát sinh, không làm các việc ác. Chúng ta biết vì sao không? Một tháng 6 ngày không sát sinh và ăn chay trường, nên làm việc thiện, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc vân vân đó. Đó là xuất phát từ trong các bộ kinh đầu tiên của Đức Phật dạy ở trên thế gian này sau khi thành Phật, đó chính là các bộ kinh A Hàm. Ở trong Phật nói giải rác ở trong kinh Trung A Hàm và Trung Bộ Kinh của bên Nikaya. Trung A Hàm là về bên gì? Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, hai bộ tương đương với nhau giữa Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Đức Phật dạy giải rác ở trong đó, dạy cho chúng ta các phương pháp và tu tập, kể cả trong kinh Tạp A Hàm cũng nói, kinh Tăng Nhất A Hàm cũng nói, vân vân. Thỉnh thoảng ở trong đó thì thấy Đức Phật dạy nói rằng con người chúng ta ở thế gian này thường ngày thích làm việc ác hơn là thích làm việc thiện. Nhưng Đức Phật nói rằng mỗi một tháng có sáu ngày trai đó chính là ngày 30 và ngày mồng gì, mồng 1, ngày 14 và ngày 10 gì, 15, đấy là 4 ngày, còn ngày bao nhiêu nữa nhỉ, ngày 20 mấy, 23, ngày bao nhiêu nữa, 10 mấy, 18 và 23, đó, đấy là 6 ngày, 14, 15, 18, 23, 30, mùng 1, tháng thiếu thì 29, mùng 1, đó là 6 ngày, nếu thêm 8 ngày thì thêm ngày gì, ngày mùng 8 nữa, đó. Và ngày gì, thêm ngày 3, ngày 8 nữa, tức là ngày mùng 3, mùng 8, 13, 18, 23, 28, đó, ở đây 10 ngày thì là tăng thêm như thế, Thế trong kinh Địa Tạng thì có dạy 10 ngày ăn chay, nói rất rõ ở trong đó. Thì cái Đức Phật dạy thì những người kết tập kinh điển, những lần kết tập kinh điển sau này có thể cũng do gì cái ngày nó không đồng nhất giữa 10 ngày chay với nhau. Nhưng thường thường chắc chắn là 14, 15, 30 mùng 1, 18, 23, đó là 6 ngày mà Đức Phật dạy các Phật tử tại gia chúng ta nên trì chay giữ giới, không được sát sinh, không được nghĩ lời nghĩ điều ác, không được nói lời ác, nói lời thêu diệt, nói lời đôi chiều, nói lời gì hung ác vân vân đó, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu đó, không được nói những lời ấy, không được khởi tâm tham sân si, thân thì không được sát đạo dâm vọng, thân thì không được sát sinh trộm cắp và tà dâm, tức là giữ cho 10 nghiệp nơi thân khẩu ý của chúng ta thanh tịnh. Thân ba đó là không sát đạo tà dâm, khẩu thì không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý thì không tham sân si, đó là 10 điều thiện Đức Phật dạy chúng ta nên giữ. Và đặc biệt tháng trong 6 ngày chay ấy, Đức Phật nói là chính Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị thiên tử cũng như các vị đại thần đích thân là đi gì? Đi tuần hóa nhân gian, mình gọi là đi tuần đó. Sai các vị thiên tử, tức là con của gì? Con trai của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và sai đích thân là gì? Các vị đại thần, hoặc là cũng có những lần đích thân Ngọc Hoàng Thượng Đế đi tuần hóa nhân gian. Cho nên những cái ngày đó là đích thân các vị thiên tử và Thượng Đế đi tuần. Cho nên Đức Phật dạy là thôi, cả một tháng 30 ngày thì không làm thiện được suốt cả 30 ngày thì thôi, thì dần dần cũng hoan hỷ cho. Nhưng mà trong 6 ngày đó thì gì? Các thiện nam tín nữ hãy gì? Hãy cố gắng tu nhân tích đức làm thiện một tháng 6 ngày ấy. Là 6 ngày mà thiên đế và thiên tử đi gì? Đích thân đi tuần hóa nhân gian, thấy chúng ta làm việc tốt, việc thiện. Thiên đế và các vị thiên tử ấy hoan hỷ cho gì? Các vị thần, mình nói nôm na như là Nam Tào Bắc Đẩu ghi sổ sách sinh tử tội phúc của nhân gian đó. Và là cái trường hợp này này, cái ông Nguyễn Thị A, cái bà ông Nguyễn Văn A, ông bà Nguyễn Thị B này này, ngày hôm nay làm được cái việc thiện như thế này, ví dụ như phóng sinh này, ví dụ ngày hôm nay ăn chay này, ngày hôm nay không làm việc ác này, người này có thể gì đào tạo để sau khi nó thả bỏ báo thân á, đoán nó về cõi gì? Cõi trời, làm chúng chư thiên ở trên các cõi gì? Cõi trời của chúng ta. Không có càng ngày chúng chư thiên á mà không làm thiện á, tuổi già chúng ta biết là cõi tuổi thọ của chúng chư thiên là cõi trời Đao Lợi cũng thọ có gì 1000 năm thôi. Một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian. Hết 1000 năm đó thì hết tuổi thọ, cũng có thể đọa xuống nhân gian hoặc rơi vào ba đường ác như thường. Cho nên chúng chư thiên nếu không làm thiện thì càng ngày càng giảm dần. Vì vậy mà nay Đức Thế Tôn ra đời như là con mắt sáng ở thế gian. Ngài đem ánh sáng trí tuệ từ vi hỷ xả, đem con đường giác ngộ giải thoát để dẫn dắt chúng sinh. Ngài dùng phương tiện, nếu bảo chúng sinh làm việc thiện một tháng 30 ngày nó sợ nó trả theo, nó chạy mất dép đi, nó đi theo tôn giáo khác, đúng không? Nó theo Bà La Môn, theo các tôn giáo khác, không bắt nó ăn chay, không bắt họ tụng kinh, không bắt họ ngồi thiền, không bắt họ trì chay giữ giới. Nay theo ông Phật đó thì ông bắt hết cái này đến bắt cái nọ, làm cái gì ông cũng bảo tội, sát sinh thì ông bảo là có tội, trộm cắp tà dâm vọng ngữ uống rượu ông bảo đều có tội hết. Thôi, cái gì cũng có tội, như thế đời người sống được là bao? Ta theo tôn giáo khác, họ bảo sát sinh trộm cắp và tà dâm vọng ngữ uống rượu vẫn không có tội gì cả, cốt là thành tâm với gì, với Chúa, Chúa sẽ gì cho lên trời vân vân, thế thì nguy. Cho nên Đức Phật dùng các phương tiện này để thôi 30 ngày chắc chắn nó sẽ không làm được, thì thôi dạy nó là gì 6 ngày đã. Trong phạm vi gì 6 ngày có thể chúng sinh á, can cường á, ương ngạnh và lười biếng đó có thể gì? Ừ, theo được. Thôi một tháng có 6 ngày ăn chay thôi mà, có 6 ngày á, làm việc thiện thôi mà. Được, theo được. Về á, vợ hỏi chồng, anh có làm được không? Chồng lưỡng lự một chút bảo, tháng bao nhiêu ngày? Phật bảo bao nhiêu ngày? Vợ bảo với chồng á, anh ơi, Phật bảo một tháng, chỉ cần ở 6 ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền làm việc thiện thôi, có công đức được sau khi thả bỏ báo thân được sinh lên, quái trời đao lợi với anh ạ. Chồng bảo thế à, tháng có 6 ngày à, tính đi tính lại, 30 ngày mất có 6 ngày mà sau khi thả bỏ báo thân được sinh lên trời, hưởng tuổi á, hưởng vui tuổi thọ 1.000 năm một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian. Duyệt. Đúng không? Chúng ta thấy cái gì? Cái khôn, cái khéo và cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật là ở chỗ đó. Đức Phật dạy là dạy luôn, sau cái thành Phật Ngài dạy luôn là dạy là tất cả người thế gian đó muốn được giải thoát phải trì trai giữ giới trong 250 giới của người xuất gia, là tăng 348 giới, thậm chí là 500 giới như kinh Dược Sư nói dành cho nữ thì nó chạy mà chép hết. Đúng không? Chúng sinh nó chạy hết. Nó bảo tu theo Phật khó lắm, chạy hết. Cho nên dùng phương tiện thôi, tháng khuyến dụ dần dần, cho nó 6 ngày làm thiện một tháng thôi. Đấy, dần dần nó theo. Sau khi 6 ngày mà thấy là được rồi, tu dần 1, 2, 3, 4, 5 năm rồi, nó thấy quen rồi, 6 ngày làm thiện, Đức Phật nói chưa đủ. Nếu một tháng làm thiện đó, 30 ngày làm thiện, có 6 ngày mới chỉ được sinh lên quái trời. Thứ hai là đao lợi mà thôi. Tháng mà lên 10 ngày á thì được lên quái trời thì đâu xuất, tức là quái trời thứ tư ở trong nội viện cung trời ở đâu xuất cùng với Bồ Tát Di Lặc. Gặp Bồ Tát Di Lặc tuổi thọ bằng gì? 4.000 năm một ngày một đêm, bằng 400 năm ở thế gian chúng ta. Bảo được đấy, những người tu hành tinh tiến thì bảo được đấy. Tháng ta ăn chay và làm thiện thêm có 4 ngày mà được, sau khi thả bỏ bỏ thân được lên nội viện cung trời đâu xuất, thọ được gì 4.000 tuổi một ngày một đêm bằng 400 năm, gấp bao nhiêu lần ở dưới quái trời đau lợi thứ hai. Thêm có 4 ngày làm thiện một tháng nữa thôi. Duyệt. Vợ hỏi chồng, anh có làm không? Chồng bảo thêm có 4 ngày á, tội gì mà không làm. Thế là gì, hai vợ chồng làm thôi, hai vợ chồng tu. Rồi hỏi các con có muốn gì, muốn tu không? Con thấy bố mẹ tu thì con cũng tu, vậy là gì? Cả nhà trở thành gì? Thành Phật tử cùng tu á. Việc thiện trong một tháng 10 ngày làm việc thiện, tu hành dần dần là Đức Phật bảo lên quái trời đâu xuất, tuy là tuổi thọ 4.000 năm một ngày một đêm bằng 400 năm, nhưng chưa bằng các quái trời sắc giới, tuổi thọ đến gì? Đến nhiều nghìn năm, một ngày một đêm bằng vài trăm năm, thậm chí bằng vài nghìn năm ở quái nhân gian chúng ta này, thậm chí được sinh lên quái trời vô sắc giới. Quái trời cao nhất của vô sắc giới đó là phi tưởng, phi tưởng xứ, tuổi thọ là gì? 8 vạn đại kiếp. Mà một đại kiếp chúng ta lúc nãy thầy lấy cái hòn đá to đấy rồi đó, gọi là kiếp thạch đó, mà sống được 8 vạn kiếp như thế, 8 vạn đại kiếp như thế, một ngày một đêm á, ở trên đó bằng chúng ta dưới này gì? 8 vạn năm. Ở đây chúng ta có ai sống được 8 vạn năm chưa? Có ai sống được chưa? Chưa. Kể cả quỷ thần ở thế gian chúng ta không có vị quỷ thần nào sống được như thế. Có một vài vị quỷ thần đến nói với tôi là gì? Con sống ở nhân gian này được hơn 3.000 năm rồi, tức là yêu tính đó. Bởi vì có một vài cái trường hợp mà kiểu như là nó bắt vong, nó nhập vào thân thể của người á, ở dưới mấy năm trước ở dưới gì huyện Mỹ Đức có một trường hợp đưa một cái cô bé lên đây, cô bé đã bị cũng bị vong nhập, rất là xinh đẹp, học tốt nghiệp đại học ra trường rồi, đi dạy được vài bữa thế là nó không cho đi dạy nữa, ốm đau bệnh tật, đi viện mãi không khỏi, đi cầu cúng chữa các nơi không khỏi, thậm chí xuống cả Đức Pháp Chủ. Bây giờ ngày xưa cụ còn khỏe, xuống cả dưới đó để chữa, xuống nó cười khanh khách ra. Hòa thượng cái trì chú đại bi để đuổi nó thì nó cười khanh khách là ôi cái này á tôi cũng thuộc. Hòa thượng thì chỉ từ đầu của đại bi thiên thủ thiên nhãn vô ngại vi tâm đà la ni, nó thì chỉ từ dưới đuôi nó chỉ lên thế cơ mà. Thế đấy, đem xuống hòa thượng Quảng Tùng đấy, người nhà người ta kể với tôi cái hôm đó, ông bố nó kể với tôi, cái bố của cô bé nó kể với người nhà lên ngồi kể với tôi. Đem xuống hòa thượng Quảng Tùng, hòa thượng vừa giơ cái lắc ra quay quay nó cười khanh khách nào, úi cái trò này á đừng có làm nữa, đầy biết hết rồi chả làm gì được. Đem lên đây gặp chúng tôi ngồi nói chuyện phải đến 3-4 tiếng đồng hồ nói chuyện, là tôi thì nói chuyện với người thân thôi, như người bình thường với nhau này thôi, nói chuyện với chính cái con tinh ấy. Con tinh ấy nó vốn là ngày xưa khi nói chuyện nó kể, nó là vốn ngày xưa nó là một vị đại tướng quân, một vị đại tướng quân sống hơn 3.000 năm nay, một vị đại tướng quân đi chinh chiến cho nên bị mất. Vốn ngày xưa nó không phải là người Việt Nam, mà vốn ngày xưa nó là người bên gì, bên Tàu ấy. Nó bảo cả cái cô gái này ngày xưa cũng là vốn là người bên Tàu. Hai người yêu thương nhau, làm vợ chồng với nhau. Nhưng sau khi đi chiến trận thì nó bị chết, nó bị tử trận. Và nó đi tìm hơn 3.000 năm nay, bây giờ mới gặp được lại vợ của nó. Chính là cái cô gái này, cái cô giáo viên mới ra trường này. Và gặp lại cho nên thì nó bảo là gặp lại rồi, nhưng mà mấy cái thằng le ve đến cứ ve bán vợ của nó. Cho nên nó đập chết 3-4 thằng ấy, chết rồi. Mà quả thật là bố cái cô bé nó kể là có 2 trường hợp đi đôi trai rồi á, một trường hợp vừa đi đôi trai, ngày xưa là đi đến để dặm ngõ, mình gọi người xuôi đây đi đôi dặm ngõ, quê thầy bảo đi đôi trai, tức là mang cái 2 chai rượu, một chai rượu màu, một chai rượu trắng, và đấy buồng câu á, rồi thuốc, rồi chè, rồi gà, rồi xôi đến để gọi là mình gọi ngoài gọi đi chạm ngõ đến để xin cho 2 đứa chúng nó gì, nó tìm hiểu nhau á, vân vân, đi chạm ngõ, đi dặm ngõ luôn. Chạm ngõ hay là dặm ngõ? Chạm hả? Chạm hay là dặm? Đấy, đi chạm ngõ. Thì hai, tức là hai bên là người lớn, nhà nam nhà đứa đến, nhà nam đến để ra mắt để nói chuyện với tin với bố mẹ của người lớn, bên nhà nữ để cho các cháu nó đi lại để tìm hiểu nhau, để gì, để vào tiến tới một bước cao hơn là ra lý ăn hỏi, bước tiếp theo là gì, cưới cho các cháu. Đấy, đi chạm ngõ 2 trường hợp. Một trường hợp đi chạm ngõ về vừa xong ra khỏi nhà, anh con trai đó bị ô tô tông chết. Hơn 1 năm sau vì cô ấy rất là xinh đẹp, là hơn 1 năm sau thì lại một trường hợp nào đến chạm ngõ, về mấy hôm sau gì ạ, cũng chết bất đắc kỳ tử, ngủ trên giường người chết không biết thế nào. Nó bảo là tôi á, trường hợp thứ nhất là tôi đẩy vào xe chết đấy, cướp vợ tôi đẩy vào xe chết đấy. Trường hợp thứ hai nó bảo là tôi vào tận nhà tôi bóp cổ chết đấy. Nói thế, nói luôn luôn như thế. 2 trường hợp nữa là gì, bảo là nó vừa le ve lần này thì không cho đến nữa, le ve đến mà cái ngày mà đi đem cái lễ đi chạm ngõ nó đẩy cho xuống ao ngã gãy chân, thế là không đi nữa, thì quay về. Trường hợp thứ tư nó bảo là đi đến trong ngày, đi đến thì bảo chưa đi, đi đến thì đánh nhau ở trên đường, thế là làm đổ cái lễ đó, thế mọi người bảo suối quẩy cho nên không đến hỏi nữa. Đấy, chúng ta thấy sau khi nói chuyện thì nó nói như thế, mình nghĩ là đây không phải là mê tín dị đoan đâu nhá. Thế giới tâm linh các quý vị nó không phải là mê tín dị đoan đâu. Các quý vị có gặp, có hiểu thì mới đó. Có gặp người ta, có chứng kiến người ta đau khổ như thế nào mới biết thương người ta. Còn như mấy quý thầy bây giờ chưa gặp cái đó bảo là đó là mê tín dị đoan. Không phải đâu. Mê tín dị đoan chẳng như một người đó thôi chứ. Bố người ta, mẹ người ta, gia đình người thân của người ta, hơn chục người kéo lên đây với tôi nói rằng khổ lắm thầy ạ. Hơn chục năm nay từ khi cháu nó bị như thế, cả nhà cả họ khổ vì nó. Đầu tiên là gia đình khổ, có cái gì có tiền để đem đi bác sĩ chữa bệnh hết, bác sĩ chữa không được rồi mới đi gặp các thầy cúng, gặp các thầy cúng không được đem đi gặp các sư. Bảo các sư đem đi cũng cúng cả sư làng rồi, thậm chí là xuống Hòa Thượng Quảng Tùng để bắt ma rồi. Vừa dơ cái quay quay ra nó cười kinh khách là mỗi cái trò này á. Biết rồi, thôi cất đi. Không được. Xuống Đức Pháp Chủ, Pháp Chủ, trì chú của Lập Đàn để tụng ở trên chùa để trì chú, trì vừa vào Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Ra 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 Nam Mô thì ra đó. Nó bảo cái này á, biết hết rồi, nó trì từ dưới trì lên. Chúng ta thấy không? Nó chỉ ngược lại, nó chỉ thần chú, nó chỉ ngược lại. Hòa Thượng lắc đầu, Hòa Thượng bảo thôi cái trường hợp này á, thôi cho nó đi về cái nghiệp của chúng nó rồi. Nó nói thẳng với Hòa Thượng là, đấy cái trường hợp đấy, cái quỷ, cái vị thần ấy nói luôn là, nói thẳng với Hòa Thượng, đây là vợ của con. Hòa Thượng đừng có can thiệp, đừng có chia rẽ chúng con. Hòa Thượng là người đi tu rồi, Hòa Thượng thì đừng chia rẽ chúng con. Hòa Thượng nghe nó nói thì Hòa Thượng bảo thôi, thế thì đi về, không làm gì được. Gia đình đem lên đây ngồi nói chuyện thì chúng tôi nói chuyện. Nói chuyện với nó 3-4 tiếng đồng hồ. Giảng về Phật Pháp cho nó nghe. Sau khi nó nghe thì nó tin Phật Pháp. Thế nói về công đức quy y Tam Bảo. Nó thích lắm. Nó cười kinh khách ra và nó khóc, nó lễ xuống, nó bảo á, được thầy khai thị cho chúng con thì rất là hoan hỉ. Nay gặp được thầy nói về Phật Pháp, chúng con rất hoan hỉ. Thì khuyên nó đi quy, nó bảo vâng. Hỏi muốn đi quy không, nó bảo có. Có nhất tâm không, nó bảo có. Thế tôi bảo được rồi, nhất tâm thì thôi, uống nước đi. Xong rồi cái khi mà chúng ta biết, nó nhập vào cái cô bé đó thì nó toàn bỏ bốn chân. Nó toàn quỳ hai tay chân nó xuống. Nó bảo sau khi mất rồi, vì làm đại tướng quân, tham gia ở ngoài chiến trường, giết nhiều người, cho nên sau khi chết đi nó phải làm một con gì? Kiếp sau nó làm một con gì? Con hổ. Mà sau khi làm hổ đó thì nó bị người ta bắn đi, bắn chết. Vì vậy nó bị, làm hổ nó bị cái đoàn thợ săn vây nó bắn chết đó. Cho nên nó khởi cái tâm hận thù. Vì vậy mà nó ở trong cái trạng thái hận thù của cái tinh con hổ thành tinh đó thì hơn 3.000 năm đi tìm vợ. Chúng ta thấy không? Hơn 3.000 năm đi tìm vợ. Và khi tìm được thì nó bảo là vốn ngày xưa nó không phải người Việt Nam, nó nói rõ luôn. Ngày xưa nó là người gì? Người Tàu. Vợ nó cũng là người Tàu. Và đi tìm mãi cho đến hơn 3.000 năm nay mới tìm được ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Ở đấy khuyên nó, sau khi nói Phật và Pháp cho nó nghe, nói nhân quả cho nó nghe ra và quy Tam Bảo, đồng ý. Ta bảo thôi thì uống nước đi, cho đi ra khỏi cô ấy để cho gì cô ấy nó đỡ mệt. Ở lâu như thế người ta mệt, 3-4 tiếng đồng hồ người ta mệt. Thế là lễ tạ ba lễ đó thăng ra, bắt đầu là đấy, gia đình dắt cô bé lên quy Tam Bảo. Lên thầy giảng về Tam Quy khoảng là gần 1 tiếng nữa. Sau khi giảng đến cái đoạn quy Tam Bảo ấy, bảo thế bây giờ quy Tam Bảo rồi á thì âm dương đường ai nấy đi. Bên âm thì tu bên âm, bên dương thì tu bên dương. Nó nghe thế bảo âm dương đường ai đấy đi một cái thì nó tiếp tục nó nhập vào cái cô ấy, bảo cái đâu nó lại bò xuống, nó mặt mũi nó đỏ, nó phừng phừng, nó bảo lên thôi con không quy nữa, dừng ngay. Thầy hỏi sao không quy nữa, lúc nãy đồng ý quy rồi mà. Nó bảo không, thầy bảo âm dương đường ai đấy đi thì thầy lừa con, không quy nữa, đi về. Và nó nói luôn là gì ạ? Đây là vợ con. Thầy không thể chia cắt được gì ạ? Tình cảm của chúng con đâu. Nó thì không dám xưng xấu với thầy. Toàn xưng là con thôi. Bảo là đây là vợ của con. Thầy không thể chia cắt được. Thôi đi về. Mình khuyên thế nào thì khuyên. Lúc đó khuyên là bảo, thôi thì bây giờ quy y nhưng mà gì? Các con vẫn được ở với nhau nhưng mà không được hại nhau. Nó bảo không, cũng không được. Vợ của con muốn làm thế nào là việc của con. Thế đấy. Thầy làm sao can thiệp được. Mà nó nói luôn là con thì con sẽ sớm đón về, đón vợ của con đi. Để chúng con chung sống với nhau. Tức là nó về nó bắt đi. Nó không để cho thế gian nữa. Âm dương cách biệt, nó bảo nó sẽ sớm về đón đi. Khuyên nào không được thì thầy bảo, thôi thì bây giờ thầy khuyên nào cũng không được. bảo quy con cũng không quy nữa thì thôi bây giờ đi về, nhưng mà thôi thì hãy nhớ lên nhân quả Đức Phật đã dạy, đừng có làm các việc ác. Yêu thương nhau thì đừng có làm hại nhau. Thôi thì cứ để cho nó sống hết đời này, kiếp này, hết cái dương thọ của vợ của con đi, thì vợ chồng có duyên thì lại gặp nhau, mà không duyên nó thì kiếp sau biết đâu mà tìm. Nói như thế thì nó bảo vâng, con đã nghe lời thầy, thế là lễ ba lễ nó thăng, thế là đi ra, sùng sục nó cứ đẩy đi ra, thế là thôi gia đình chả làm gì được. Ca đó là ca đầu tiên thầy, ca thứ hai thầy thất bại. Ca thứ nhất là ở Sơn Đông đây này, cái ca mà cũng cực kỳ là ly kỳ và khó chữa, thất bại. Ca này cũng là ca thất bại thứ hai. Một cái ca thất bại thứ ba là một cái cháu sinh viên ở bên Mê Linh ấy. Cách đây khoảng độ tầm 5-6 năm, bố mẹ gia đình cũng đưa sang đấy, đang là sinh viên năm thứ tư. Cũng bị yêu tinh đi qua cái nghĩa trang, bởi vì nó vào nó bắt, nó cũng bảo là gì, nó yêu cái cô bé này. Đi tìm cũng hơn 500 năm nay rồi. Chúng ta thấy có những mối tình hơn 3.000 năm người ta vẫn theo đi tìm. Những mối tình hơn 500 năm người ta vẫn đi tìm. Và khi tìm được ấy, nó nhập vào cái cô bé sinh viên năm thứ tư này cũng khổ. Sang đây chân tay cứ lồng lộn, mắt đỏ lưỡi thè ra. Nhìn cũng sợ, cũng thương lắm, nhưng mà nói Phật Pháp nó không nghe, nói nhân quả nó không hiểu. Tất nhiên không dám láo gì với thầy, nhưng mà nó bảo là không, cuộc sống của chúng con ở bên ngoài là nó thế đấy. Vợ chúng con đi tìm 500 năm nay mới tìm nay mới thấy, thầy thì chia cắt chúng con không nghe. Thầy là người xuất gia rồi thì chúng con không dám bất kính gì với thầy, nhưng mà đây là vợ của con. Đấy. Cũng cái lý ra biết. Cho nên các quý vị ở đây mới nói là tuổi thọ của chúng ta này có 6-70 năm, cao chưa? Chưa bằng một ngày một đêm ở trên quái trời ở Đao Lợi các quý vị. Còn tuổi thọ ở trên quái trời, phi trưởng sứ Đức Phật nói thọ 80 vạn đại kiếp, chứ không phải 8 vạn đâu nhá. 80 vạn đại kiếp. Không phải 80 đại kiếp, mà 80 vạn đại kiếp. Một đại kiếp là gì? Gọi là kiếp thạch, lúc nãy thầy ví dụ rồi đó. Ở trong kinh Phật nói kiếp thạch đó. Đấy mà sống 80 vạn đó, đại kiếp như thế. Cho nên Đức Phật mới dạy là dần dần đó, từ cái chỗ một tháng đó, ăn chay 6 ngày để tu nhân tích đức làm việc thiện để sinh lên quái trời ở Đao Lợi thọ 1.000 tuổi, ngày và đêm bằng 100 năm. Đức Phật thì dần dần dạy thêm tu hành thập thiện và tu tập thiền định nữa để lên quái trời ở Đâu Xuất thọ 4.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 400 năm. Rồi dần dần Đức Phật dạy chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện và ngồi thiền vân vân nữa để sinh lên quái trời sắc giới và quái trời vô sắc giới. Tuổi thọ cao nhất là 80 vạn đại kiếp. Đấy là thời kỳ đầu tiên khi Đức Thế Tôn vừa thành đạo, vừa chuyển bánh xe Pháp trong vòng 12 năm đầu. Vì vậy trong cái phần phán giáo của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, Ngài mới phán giáo là gì? Có bài kệ là gì? Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Đấy, Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Liên Bát Nhã Đàn, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Tức là Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong 3721 ngày đầu khi thành đạo. Tam Thất Nhật mà, thất là 7, tam thất tức là 3721 ngày. Cho nên mới nói là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Tối sơ tức là khi vừa mới, tối sơ tức là vừa mới. Tức là Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đó, nói khi vừa mới thành Phật đó, Ngài nói Kinh Hoa Nghiêm đầu tiên trong vòng 21 ngày. A Hàm Thập Nhị tức là 12 năm tiếp theo sau khi thành Phật. Từ năm đầu tiên cho đến năm thứ 12, Đức Phật đó, nói các bộ kinh về như là kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm, kinh Tạp A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm, nói về các bộ kinh A Hàm đấy để dạy cho con người ta biết về nhân quả, biết về cách tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, biết về các pháp tu tập chỉ quán tọa thiền đó làm sao, các phương pháp tu tập và thổ tức quán, hay là phân biệt quán, từ bi quán và bất tịnh quán, vân vân. À, dạy cho các phương pháp tu tập để xả bỏ cái lòng tham ái dục, tham sân si của thế gian, để đạt được cái cảnh giới gì, tâm thanh tịnh của các vị thánh tăng A La Hán, rồi A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàn, và thậm chí là cách tu nhân tích đức để sau khi thoát hóa đầu thai, chuyển kiếp sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong 8 năm đầu, Đức Phật nói về phương pháp tu tập, đoạn ác tu thiện, hướng về cõi lành như thế. Cho nên trong thời gian đầu, trong phương pháp lục niệm, chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, nhớ nhá. Cái thứ tư là niệm Thiên chứ không phải niệm Thiện đâu nha. Sau này mọi người nói niệm Thiện là gì? Là nói sai. Trong nguyên bản của tiếng Phạm và chữ Hán là niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Trong lục niệm, lục tức là sáu. Trong sáu niệm ấy, Đức Phật nói đầu tiên là phải niệm Phật, nhớ Phật và niệm Phật. Thứ hai là niệm Pháp. Niệm Pháp tức là chịu khó đọc tụng kinh gì? Kinh Luận Luận. Niệm Tăng tức là phải gì? Phải thường là gì? Thân cận, cung kính, đỉnh lễ, cúng giảng chư Tăng và gần gũi chư Tăng để học hỏi gì? Giáo Pháp. Tam thừa ở nơi gì? Ở nơi ngôi Tăng Bảo. Hộ trì cho Tam Bảo được hưng long phát triển lâu dài, để cho chúng sinh được thoát khổ, được vui vậy. Đó, cho nên ba cái niệm ngôi Tam Bảo đầu tiên là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Sau niệm Tam Bảo đó là niệm gì ạ? Niệm gì? Niệm Thiên. Niệm Thiên tức là nhớ về gì? Các cảnh giới ở các cõi trời là vui nhiều, khổ ít. Tuổi thọ thì lâu dài. Mà muốn sinh lên các cõi trời thì phải tu gì? Tu thiện, làm việc tốt, làm người sống có gì? Có tâm, có đức. Chứ đừng có sống gì ạ? Đừng có sống theo cái kiểu gọi là phi nghĩa, cái kiểu sống gọi là bất hảo, cái kiểu sống gọi là bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, vân vân vậy. Đó. Cho nên đấy gì? Niệm Thiên là phải luôn luôn nhớ đến những điều thiện, những việc làm tốt. Những việc làm tốt ấy được thể hiện bằng gì? Bằng ba nghiệp, đó là thân không gì sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Bằng miệng tức là không nói dối, không nói sai sự thật, không nói dối đôi chiều và không nói lời hung gì, hung ác. Tâm thì luôn luôn nghĩ đến điều thiện, không được khởi gì tham lam, sân hận và ngu si. Nó sẽ được sinh lên cõi trời bằng 10 điều thiện ấy. Chuyển 10 điều ác để thành 10 điều gì? Điều thiện. Tu sửa từ 10 điều ác quen làm nó thành 10 điều thiện gì? Thường làm vậy. Đó. Nhưng sinh lên cõi trời, Đức Phật thấy là thọ đến 80 vạn đại kiếp, tuổi thọ mà hết vẫn đọa lạc xuống nhân gian như thường, thậm chí vẫn đọa trong ba đường ác sau này như gì? Như thường. Cho nên Phật mới dạy gì? Hết 12 năm đầu Đức Phật mới gì? Dạy tiếp theo các bộ kinh về phương đẳng. Phương đẳng tức là dịch là gì? Là kinh đại thừa. Như là kinh, kinh gì chúng ta đang tụng này nhỉ? Kinh Địa Tạng. Đức Phật nói sau 12 năm thành Phật, trong một mùa an cư kiết hạ, Ngài đáp lại cái lời cầu thỉnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị thiên tử, thiên nữ ở Đại Thần ở trên cõi trời ấy, cõi trời Đao Lợi ấy và cõi trời Tứ Thiên Vương ấy, cũng như các quỷ thần Long Vương, Càn Thát Bà, Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu, La Già, Nhân Phi Nhân Đẳng ấy, mà Ngài gì? Ngồi nhập định ở dưới gì? Dưới nhân gian này. Cách đây mấy năm các Phật tử đi theo thời sang Ấn Độ được đến cái sân bay của Đức Phật. Có không? Có, đắp cao lên khoảng độ tầm 20-30 mét, rộng khoảng độ bằng cả cái nhà này, rộng hơn cái nhà này, đắp cao lên khoảng gấp 3 cái nhà này, gấp 3 cái nóc cái nhà này. À, đấy gọi là sân bay Đức Phật. Thì hỏi người Ấn là vì sao gọi sân bay Đức Phật? Họ nói là ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, sau 12 năm thành Phật, một lần đấy ngài thì ngài lên ngồi ở trên gì, trên cái quả đồi này, và ngài gì ạ, ngài xuất thần, ngài lên đó, cung trời đao lợi để thuyết pháp cho mẹ, và cái bài pháp ấy chính là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy các quý vị, vậy chúng ta xem kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, mục đích của ngài lên đó để đáp lại lời thỉnh cầu của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mục đích thứ hai đó là thuyết bộ kinh này để báo hiếu, tri ân và báo ân người sinh thành cái nhục thân của mình, đó chính là bà Ma Gia gì? Ma Gia phu nhân. Và cũng tại pháp hội trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về công đức, lòng từ bi, trí tuệ, thần thông, bản nguyện của Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng. Và ngài ở tại cung trời Đao Lợi ấy, ngài giơ tay xoa đầu và thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và phó chúc giao những chúng sinh căng cường khó độ mà Đức Thế Tôn chưa độ hết cho Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy không? Vậy một vài cái thông tin đó, và chúng ta đọc từng kinh, chúng ta thấy có chỗ nào Đức Phật nói là kinh này là để thuyết để chỉ độ cho các vong linh không? Không, kinh này độ cho cả ba căn, trên những hàng Bồ Tát như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, còn phải bái phục gì? Địa Tạng Vương, tán dương khen ngợi về công đức, về thần thông, về trí tuệ, về hạnh nguyện độ tha của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Mười phương chư Phật hiện tướng lưới dài rộng để tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng Vương, phóng quang minh để động viên và trợ duyên cho Bồ Tát Địa Tạng Vương, để ngài yên tâm để vào để trụ lại cõi khổ xa bà này để độ chúng sinh. Thậm chí là bất cứ nơi đâu có chúng sinh khổ, nơi đó có gì? Có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương cơ mà. Không phải là ở quái xa bà chúng ta đâu, mà ở khắp mười phương thế giới, nơi đâu có ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì nơi đó có hóa thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát để hóa độ chúng sinh. Cho nên đâu có phải là tụng kinh Địa Tạng là gì, ma nó về nó bắt hết người thân, bắt hết người này đến người nọ người kia đâu. Đấy, một sư thầy mà đi giảng cho các Phật tử như thế thì Phật tử họ đương nhiên họ phải tin các thầy rồi. Các thầy là sư, là người xuất gia, là người con chính cống của Đức Phật, sinh ra từ nơi pháp mà hóa sinh, như trong Kinh Pháp Hoa, ngài Xá Lợi Phất tự nói như vậy mà. Chúng con đều là con của Phật, từ pháp mà hóa sinh. Vậy những người xuất gia thì sau khi tạo cạo bỏ râu tóc, chưa phải là người xuất gia đâu, mà phải thọ gì ạ? Mười giới sa di ni. Ni thì sau này còn thọ lên thức Samana nữa, sau đó đấy mới là được là con. Nhưng mà gì, con mới sinh ra còn nhỏ, trưởng thành á, lớn lên thì được thọ đại giới, gọi là cụ túc giới, là tỷ khiêu và tỷ khiêu ni á, thì mới chính thức là những người con á, trưởng thành á, của Đức Phật. Nhưng tân tỷ khiêu thì còn phải học giới, còn phải tu nữa, dần dần á, mới hiểu sâu giáo lý của Đức Phật, thì khi đó mới gì, mới chính thức gọi là trưởng tử của Đức Như Lai. Đấy, đi nói như thế thì nghe sợ. Rồi cả bên Pháp, tôi kể mấy lần Phật tử ở bên Pháp gọi điện về cho thầy, nhà con từ khi mấy năm nay, cũng 4-5 năm nay rồi, từ khi giảng kinh cho đến nay được khoảng 3 năm, thì nhưng đến nay thì cũng phải từ đó đến nay, từ 2018 đến nay cộng tới 2 năm là 5 năm rồi. Phật tử ở bên Pháp chuyên tụng kinh Địa Tạng, mọi việc mầu nhiệm cũng rất là gì, là bất khả tư nghị, gọi là cũng rất là tốt, gọi là bất khả tư nghị. Tức ông chồng trước đây thì chống cộng, rồi coi tất cả các sư ở Việt Nam đều là sư cộng sản hết, nên là ghét lắm. Nhưng mà từ khi nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng, vợ đầu tiên là vợ nghe lén lút để nghe, nghe xong là thấy thích quá thì thỉnh kinh Địa Tạng từ bên Việt Nam gửi sang đó, gửi sang tận bên Pháp đấy nhé. Phật tử tụng tụng thế là hoan hỉ quá, lại cứ mở băng đài giảng. Lúc đầu là phải nghe dấu chồng, nhưng dần dần ông chồng ông nghe, ông cũng nghe câu được ông không, ông ấy thì ông hỏi ông thầy, bà có nghe ông thầy ở đâu giảng đấy, bảo nghe thầy, ông thầy ở Việt Nam ông giảng. Thì bảo ôi nghe gì mấy cái ông sư cộng sản ông giảng ấy. Cho bà vợ bảo không, anh cứ nghe đi, ông này không phải ông sư cộng sản đâu, ông này ông sư chính tông đấy. Ông này ông là sư Việt Nam nhưng không phải là sư cộng sản, nhưng cũng không phải là sư gì, sư theo ngụy ở đâu, ông là ông sư, là sư thật. Ông cứ nghe đi mà xem. Thầy ấy giảng về chính pháp của Đức Phật, thầy không theo bên nào cả, thầy chỉ theo đệ tử của Đức Phật thôi. Thầy nói thế, thầy lên giảng thầy bảo thế. Thế là ông ấy nghe, ông nghe dần dần ông cũng gì, ông cũng thích. Mà bà bảo là ông nhà con đi làm bảo vệ, sau này nghe một vài tháng rồi đi đâu ông cũng mang cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy ông nghe. Thế xong rồi dần ông bảo là từ khi mà nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, ông đem đi ông nghe, ông đi bảo vệ, đi đêm đi hôm, ông không thấy buồn nữa, không thấy chán nữa, mà không thấy sợ nữa, ông thấy tự tin hơn, cho nên ông thấy vui hơn. Và từ đó thì dần dần ông đi cũng theo vợ để tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà gia đình thì được êm ấm hơn, con trai con gái thì xin được học xong ra trường, xin được công ăn việc làm ngon lành, ông bà thì được sức khỏe, tụng kinh tốt, gọi điện về cho các em là con cháu ở trong miền Nam tụng kinh với nhau hết. Thế là cả nhà, cả họ ở trong miền Nam tụng kinh. Bình thường ra khuyên tụng kinh thì nó cũng không nghe đâu, nhưng thỉnh thoảng là phải gửi cái gì này về cho gì, cho nó. Các cụ ngày xưa nói rồi, muốn đầu tiên chúng sinh nó căng cường, nó khó độ lắm. Như kinh Dược Sư nói thì nó đói thì phải cho nó ăn, ăn no mới thuyết pháp cho gì, cho nó nghe. Cho nên bà ấy nghe thầy giảng như thế, vì vậy mà gì, cứ thỉnh thoảng gửi về một vài nghìn đô, nó cũng chả đáng là bao, cả một nghìn đô tính ra nó có mấy triệu tiền Việt hả, một nghìn mà 100 đô là 2.3 triệu đúng không, nghìn đô là 23 triệu đúng không. Đấy, thỉnh thoảng gửi về mấy trăm đô, nghìn đô cho họ hàng, con cháu, thậm chí bà bảo bên kia, bên này chúng con không có đâu, nhưng mà muốn độ cho người thân, cho nên thỉnh thoảng vẫn phải gửi vài đồng về để động viên các em là các cháu. Và bảo nó đi tụng kinh Địa Tạng đi, thế là nó cũng viết địa chỉ cho, xin là thỉnh kinh, gửi kinh vào trong đó cho cả nhà cùng tụng với nhau. Một thời gian sau bà ấy gọi điện cho thầy, bảo là Phật pháp màu nhiệm lắm thầy ạ. Chúng ta biết là bà bảo là con có đứa cháu nó đi chảy dừa ấy, cái quả dừa chúng ta biết, cái cây dừa trong miền Nam, cây dừa nó cao phải tới hơn 10 mét, nó rơi cái quả dừa vào đầu, không đội mũ không gì, thế nó rơi vào đầu, thế là ngất lìm đi một tí, nằm ngất lìm đi một tí là thấy một vị, thấy một người, thấy một người mặc cà sa cầm gậy tích trượng đến là chống chống đứng trước mặt cái người đấy, và xoa xoa cái đầu đó, thế là tỉnh dậy. Tỉnh dậy nó chỉ sưng chế uống có một tí thôi, không làm sao cả, chả phải đi viện. Đây là câu chuyện mà bà kể với thầy. Cho nên bà bảo là cả họ nhà bà, không chỉ bên Pháp mà cả họ nhà bà ở Việt Nam đó, cũng đều tin Phật Pháp rồi, mà đều tụng kinh, đều học và đều tụng kinh Địa Tạng rồi. Cho nên Phật Pháp chúng ta thấy thì Phật Pháp thì các ngài có nhiều phương tiện lắm. Chúng sinh cần độ thì Phật Pháp phải độ trước cho họ, thì sau đó mới đem đạo giác ngộ giải thoát trong tâm họ. Chúng ta thấy đấy, 12 năm đầu Đức Phật nói về những phương pháp tu của kinh A Hàm, rồi tiến lên thì tiếp theo là giảng kinh gì, kinh Phương Đẳng. Trong Phương Đẳng đó thì Phương Đẳng tức là kinh Đại Thừa, như là kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh vân vân, nhiều các bộ kinh, kinh Dược Sư vân vân đó, nhiều lắm. Đấy là kinh Phương Đẳng của nôm na, chúng ta dịch nôm na đó là kinh Đại Thừa. Đấy, bộ kinh Địa Kinh Đại Tạng này được gọi là bộ hiếu kinh. Vì Đức Phật mục đích là gì? Thuyết về, nói rằng á, lấy cái tấm gương của Bồ Tát Địa Tạng ra chính là một cái gì? Một cái tấm gương đại hiếu. Ngài Mục Kiền Liên là gì? Đệ tử Đức Phật Thích Ca, còn là sau này á, còn Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Là từ vô thủy kiếp trước là thầy của không biết bao nhiêu Đức Phật rồi. Đó. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một cái người con á, cực kỳ hiếu thảo, gọi là trí hiếu. Qua các câu chuyện trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy gì? Bà La Môn nữ đúng không? 4 năm tích chuyện kể về gì? Tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, kiếp nào ngài cũng là người con hiếu thảo cả. Và qua bộ kinh này Đức Phật muốn dạy cho chúng ta, muốn học được Phật pháp, muốn thâm nhập được vào giáo lý thầm thâm vi diệu giác ngộ giải thoát của chư Phật, thì cái việc đầu tiên đó chúng ta phải làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của một người con hiếu gì? Hiếu thảo ở thế gian. Hiếu thảo không chỉ với bố mẹ mình, mà còn với ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, nhấn đến gì? Tất cả chúng sinh. Vì nhân quả 3 đời vô thủy kiếp trước, cho nên Đức Phật dạy chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, ngoài việc tu tâm dưỡng tính cho bản thân, còn đem công đức này để hồi hướng cầu siêu cho ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp về trước, sớm được gặp Phật pháp, sớm được giác ngộ, sớm được giải thoát, sớm được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Vậy có phải là bộ kinh này Đức Phật chỉ dạy để độ vong không? Không phải. Mọi người hiểu lầm, đang hiểu lầm là bộ kinh này là bộ kinh gì? Đây là chỉ tụng vào nên mùa Vu Lan báo hiếu, tụng vào thất thất trai tuần khi có người qua đời mà thôi. Không phải đâu. Trong vòng 4-5 năm nay, khi chúng tôi hội tập lại bộ kinh này để cho nó dễ đọc tụng, mà đặc biệt là đọc tụng theo cái cách gì? Cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội của chúng ta, thì ở Việt Nam là mới đấy. Thực sự là khi mới hội tập xong mới cho đọc tụng theo kiểu này, chúng tôi cũng gặp vào vô vàn những khó khăn của một số cụ ở trong Trung ương Giáo hội cho đến cấp huyện, cấp thành phố. Nhiều quý thầy là không bằng lòng chúng tôi, nói chúng tôi là gì, là tác tướng, nói chúng tôi là gì, là vượt mặt các cụ vân vân và vân vân đủ các thứ hết, mà chúng tôi cũng đều phải an nhẫn để nghe, chỉ dành một câu A Di Đà Phật để cho qua mà thôi. Bạn bè cũng có người cùng học, đồng tu với tôi, cùng học với tôi 7-8 năm trời trên ghế nhà trường, thương tôi, gọi điện cho tôi nói rằng thôi thầy ạ, thầy hòa đồng với mọi người đi, mọi người học như thế nào thầy học thế, mọi người truyền như thế nào thầy truyền thế, mọi người giảng như thế nào thầy giảng thế, mọi người tụng kinh Di Đà quen rồi thì thầy cứ hướng dẫn người ta tụng kinh Di Đà thôi, thầy làm gì phải lại đi giảng kinh Địa Tạng nữa, phải đi truyền kinh Địa Tạng nữa. Mọi người giảng kinh và truyền kinh Dược Sư, tụng kinh Dược Sư vào mùa xuân quen rồi, và hoặc là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư vào đầu xuân năm mới, người ta chỉ tụng kinh Dược Sư để cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu trường thọ, cầu đảo bệnh. Sao thầy cứ bắt người ta tụng kinh Địa Tạng như thế? Kinh Địa Tạng từ xưa đến nay ai cũng bảo là chỉ tụng vào mùa Vu Lan báo hiếu và tụng thất thất trai tuần khi gia đình có người mất mà thôi. Thầy bây giờ lại đi ngược lại những cái gì, cái thói quen của tăng ni Phật tử ở miền Bắc chúng ta như thế, thì làm sao mà thầy có thể chống được? Tôi cũng chỉ cười và A Di Đà Phật, cảm ơn các thầy đã vì cái tình đồng môn cùng học với nhau mà gọi điện mà nói như thế. Nhưng mà thì thôi, mỗi người một duyên. Con là có duyên với gì, với Ngài Địa Tạng thì thôi, thấy đọc tụng thế nó hoan hỷ, khuyến khích và động viên các Phật tử đọc tụng họ cũng được hoan hỷ. Có người điên cởi trần trùng trục cho đi ngoài đường bao nhiêu năm không khỏi, lập bát hương cho thờ tôn tượng và tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng, cho thấy bảo bà mẹ tụng kinh Địa Tạng, một thời gian là con nói gì? Nó khỏi. Nhiều người ốm đau bệnh tật cầu chết không được, cầu sống cũng không xong, như trong kinh Địa Tạng nói á, tụng gì? Có người thì ra đi một cách nhẹ nhàng, có người thì lại vượt thoát sinh tử để khỏe mạnh để trở lại sống một cuộc sống đời thường bình thường với con với cháu. Có những người thì 30-40 năm rồi, 30-40 tuổi rồi á, bố mẹ ông bà thì cứ mong cho nó lấy vợ, mong cho nó lấy chồng, mà mãi nó chúng chẳng thích cô nào cậu nào cho, cũng buồn. Bố mẹ về lên theo về thỉnh kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho nó. Về là gì? Tự nhiên là nó có người yêu, nó lấy vợ lấy chồng cho, bố mẹ sướng quá cái gì nữa. Thậm chí có những trường hợp trùng tang trùng phục, 5 năm, 7 năm, thậm chí chục năm không sang cát, không thay áo được cho các cụ gia tiên rồi, những người đã khuất. Đến tụng kinh Địa Tạng một thời gian sau thì gia đình được âm tiêu ở dương thái, sang mồ sang mã, bốc mồ bốc mã sang cát được cho những người đã khuất hàng chục năm trời không làm được. Nay về đọc tụng kinh Địa Tạng làm được việc đó. Có những trường hợp gì? Vợ chồng lấy nhau 5, 3, 7 năm, thậm chí 10 mấy năm không sinh được con, đi bác sĩ các nơi rồi xét nghiệm các ống nghiệm các gì đó rồi, khoa học tiến bộ nhất của thế giới bây giờ cũng không sinh được con. Nên theo tụng kinh Địa Tạng sám hối tội trước, phát nguyện việc lành phóng sinh tu phúc, cúng dường ấn tống kinh sách, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, về nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này 21 ngày, sau đó lên chùa Tản Viên xin nước ở trên giếng Quan Âm, thế về chỉ có uống thôi, uống nước thôi, thế cũng sinh con bình thường. Đây là những sự nhiệm màu của Phật pháp, gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Đây không phải là mê tín dị đoan, gọi là Đức Phật là phương tiện tùy bệnh cho thuốc. Chư Phật Bồ Tát các ngài có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, có đại phương tiện. Chúng sinh cần cái gì thì các ngài thấy nó có thể làm được cái điều đó thì trao cho nó, ban cho nó một chút công đức phúc báo để cho nó vượt qua cái biển khổ, để cho nó tạm bình yên, để cho nó có niềm tin, để cho nó vững bước để tu gì, để tiếp bước tu thiện ở trên con đường xa xôi diệu vời của kiếp nhân sinh vậy. Cách đây mấy tháng có một đôi vợ chồng của gia đình Phật tử nhà mình cũng rất là thân tín. Vợ chồng đi khám, họ bảo là cái thai ở trong bụng mẹ là 4-5 tháng rồi, bị bệnh, nói chung là thai nhi là không tốt, là bị bệnh, là bị gọi là cái gì, bác sĩ họ gọi là bị úng nước ở não hay bị u não hay gì đó, nói chung là bị bệnh về thần gì ạ, thần kinh, mà bị cái bệnh đó thì thân thể sinh ra không bình thường, trí tuệ không có, vân vân. Hai bên đại đa số những người trong gia đình bố đẻ rồi bố mẹ vợ rồi, và những đặc biệt người bên đàng nhà vợ là nhất quyết là cứ phải gì bỏ, vì bác sĩ hội chẩn 3-4 lần họ đều bảo là cái trường hợp thai nhi này là sẽ không bình thường chắc chắn rồi, vì khoa học bây giờ, y học bây giờ họ chiếu chụp, họ soi, họ xét nghiệm là chuẩn lắm. Không phải 90% đâu, mà thậm chí là 99.9%. Đến 5-6 tháng là họ chiếu chụp và lấy tủy, rồi họ xét nghiệm và lấy máu và xét nghiệm là chuẩn. Gia đình sợ quá lên hỏi thầy, gọi điện đầu tiên là gọi điện cho thầy, thầy bảo thôi cứ từ từ, tùy duyên, mình học Phật rồi phải biết là có phúc thì mình hưởng, có họa thì mình phải gì, phải chịu, phải trả thôi. Thôi thì học Phật rồi thì cứ từ từ. Và mẹ gọi cho thầy như thế, xong rồi bảo thầy có gì thì con trai mà gọi cho thầy thì thầy khuyên nó, thầy động viên nó, con nó không muốn cháu nó bỏ đâu, như thế phải tội lắm, học Phật rồi tội lắm. Thầy khuyên cháu nó, nhưng con giờ khuyên rồi nó không nghe. đặc biệt là bố nó với bố mẹ vợ nó nhất quyết là khuyên bỏ. Thì tôi bảo nó từ lâu rồi, thì bảo cháu nó gọi điện cho thầy. Gọi điện cho thầy, thầy khuyên thì nó chưa tin. Có tin nhưng mà tôi chỉ nản, nó bảo con phải lên gặp thầy trực tiếp. Thầy dành thời gian cho con 5-10 phút, con lên trực tiếp thầy tư vấn cho thế nào. Lên thì gặp thầy tư vấn cho thầy nói ra thôi. Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nay các con gặp Phật Pháp rồi là đều là quy Tam Bảo rồi. Cả nhà đều tin theo Phật rồi mà bây giờ lại làm những cái việc như thế, nó trái với lương tâm, trái với đạo lý, trái với nhân quả lắm. Mà bây giờ con mà bỏ thì không biết rằng sau này vợ chồng con như thế nào, đứa con lớn của con như thế nào. Theo thầy thì thôi, phúc đến đâu mình hưởng đến đó. Về hai vợ chồng cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà sám hối, hồi hướng, sám hối cái tội lỗi vô thỉ kiếp của mình và hồi hướng cho cái thai nhi ở trong bụng mẹ nó. Nhất tâm đi xong rồi, hết 21 ngày sau đi khám, bác sĩ họ bảo thế nào thì thôi, thì tùy theo bác sĩ, thầy không can thiệp sâu. Về tụng kinh 21 ngày, đến gặp ngay ông bác sĩ là cũng biết cái Phật Pháp. Đấy, mấy ông bác sĩ trước thì khuyên là bỏ. Nhưng gặp ông bác sĩ này sau 21 ngày tụng kinh Địa Tạng, xong gặp ông bác sĩ này thì ông bác sĩ này, ông trưởng khoa, ông bác sĩ này, ông bảo, ông cũng theo Phật Pháp cho nên ông bảo là thôi, các con, các cháu học nhân quả rồi, học kinh, học đạo Phật rồi, biết là nhân quả. Thôi thầy khuyên như thế thì tôi cũng khuyên là thôi cứ để lại, đối phúc cứ cùng đời. Có phúc thì hưởng, có họa thì phải chịu. Mà mình tránh làm sao được, có họa mình tránh không tránh được, tránh cái này nó đến cái khác. Thế là được bác sĩ khuyên như thế nữa, để về cũng nói lại với bố mẹ. Nhưng bố mẹ đang nhà mình thì cũng mẹ thì ủng hộ, bố thì cũng yên yên. Bố mẹ đằng vợ thì cứ nhất quyết là muốn là bỏ thôi. Vì sao? Họ sợ ảnh hưởng đến gì? Đến con gái của họ. Khổ lắm. Đấy, bố mẹ thương con, bố mẹ nào chẳng thương. Xong nhưng mà xong rồi, hai vợ chồng lại tiếp tục khó xử. Lại xin đến gặp thầy, thì bảo, thế bây giờ các con có tin Phật Pháp không? Bảo có. Có tin vào thầy không? Bảo có. Thế thì bây giờ tin Phật Pháp rồi, tin thầy rồi, thôi về bây giờ đừng nói đến cái chuyện đi khám hay đi xét nghiệm đi gì, từ giờ cho đến ngày sinh các con cứ để yên đấy. Về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm từ giờ cho đến ngày sinh. Chỉ đi khám sức khỏe định kỳ của thai nhi và mẹ thôi. Không chọc, chọc tủy, không nghiên cứu xem cháu nó bệnh gì như thế nào nữa, miễn là hai mẹ con đều khỏe là được. Cứ tụng kinh niệm Phật đi. Cho đến ngày sinh, cách đây một tuần, hơn tuần gì đó. Trong cái tối, ví dụ ngày mai nó sinh này, tối nay thầy ngủ thì tự nhiên thấy bố nó đến, thấy bố cái đứa bé. Thế tự nhiên là mình ngủ chiêm bao thế nào là thấy bố nó đến, nó là thầy ơi, vợ con sắp sinh rồi, xin thầy là hồi hướng cho vợ con với. Thế là dậy sáng ra tôi gọi điện, nhắn tin gọi điện cho mẹ nó ngay. Thế mẹ nó mới nhắc lại, ô thầy ơi, mai là gì? Là cháu nhà con đi sinh. Tôi bảo, tôi biết rồi, biết từ tối hôm qua rồi. Vì sao? Vì ngủ trên bao đấy thì thấy bố nó đến, nó bảo thầy ơi, nhà con sắp sinh, thầy hồi hướng cho nhà con với. Thế là đương nhiên dậy sáng mình đã lên, mình khấn Phật, mình đã hồi hướng rồi. Hôm đó thì thầy không ở nhà, hôm đó thầy đi vắng. Nhưng mà dậy sáng một cái là mình đã phải khấn Phật, đã hồi hướng cho vợ chồng nhà nó rồi, cho cái bé con kia đó. Mẹ con nó sinh được, mẹ tròn con vuông rồi. Khấn xong được tí thì bà nội nó mới nhắn tin cho thầy bảo là, thầy ơi, hôm nay là cháu nhà con sinh, thầy hồi hướng cho mẹ con nhà cháu. Tôi bảo tôi biết rồi. Thế là xong, xem nó sinh xong, hơn 7 giờ sáng tí là sinh xong, mẹ tròn con vuông bình thường cho đến hôm nay, một tuần nay rồi, bình thường, có sao đâu. Mọi chỉ số là bình thường. Bác sĩ bảo bình thường, tí nữa thì có phải là chết oan một mạng người không? Tí nữa thì chết oan một mạng người. Đó, Phật Pháp là nhiệm màu. Như thế đấy các quý vị. Cho nên tôi mới bảo là không chỉ một trường hợp đấy đâu nhé, mà một vài trường hợp như ở dưới, như ở gần chỗ ở chỗ Pháp Vân có trường hợp đấy, đi khám là bảo con trai, bảo con gái, khổ sinh hai ba đứa con gái, muốn đứa con trai, cầu mãi trả được, xin mãi trả được. Trong pháp hội đâu 2-3 năm trước lên cũng về cũng tụng kinh Địa Tạng, bảo nó vợ chồng nó cũng tụng kinh Địa Tạng, cũng thắp hương cho gia tiên, cũng làm các pháp như thầy bảo, cũng làm thiện, cũng giảng ấn tống kinh sách, cũng giảng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng vân vân, cũng lên chùa Tản Viên để lấy nước về để uống. Có thai được 3-4 tháng đi khám bác sĩ bảo con gái. Nó chán quá, nó chỉ muốn con trai thôi, 2-3 đứa con gái rồi nó muốn đứa con trai. Nói thế thôi, ở ngoài xã hội các vị biết rồi, nói là trai gái con nào cũng quý, nhưng thực ra ông nào cũng muốn có một con nếp có tẻ cho nó gì, nó đầy đủ ấy mà. Em nhất là đi uống rượu với nhau, bạn bè nó trêu nhau, ôi mày không biết sinh, mày kém mày thế này nọ thế kia, về thì lại hục hạc với vợ với con ấy mà, với gia đình ấy mà. Đấy, đi khám lần này bảo con gái 3-4-5 tháng rồi, các bác sĩ hội chẩn với lại chiếu chụp đều bảo con gái 100%. Nó chán quá, nhưng về nó chả làm gì, nó chả thèm nói chuyện với vợ ra nữa, với mẹ nó nữa. Thế là mẹ chồng thì khuyên con dâu, thôi con ạ, thầy giảng thầy nói rồi, bây giờ cứ tin vào Phật, bây giờ hai mẹ con chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, từ giờ không đi khám nữa, cứ tụng kinh Địa Tạng cho hai mẹ con cùng tụng. Thế là cùng tụng tụng cho đến ngày sinh thì thằng chồng nó bảo thì vợ nó mang thai con gái rồi, nó chán, nó chán thèm đưa vợ nó đi sinh, chán. Thế là người nhà mẹ chồng với mấy anh chị em nó đưa nhau đi sinh. Thế vừa sinh ra nó không phải là con gái mà nó lại là gì, lại là con trai. Ôi trời, lúc đó nghe tin gọi về cho nó đang đi chơi ở đâu, nó hớt hải từ nhà nó chạy ra tận bệnh viện, nó thăm vợ thăm con, nó bế con, nó khổ thân. Đời nhiều người nó cũng éo le lắm ấy, nhưng mà lại có niềm tin thì như thế đấy. Rồi mấy năm trước cũng mấy pháp hội Địa Tạng cũng trường hợp ở Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội ấy. Đấy cũng chuyện mang thai vào đi khám, bác sĩ bảo nó bị bệnh, bị treo não, bị chân tay không đủ phải bỏ đi, nhưng mà cháu đó thì nó đã hiếm muộn con cái, 6-7 năm chưa sinh, bây giờ sinh được muộn con như thế, được mấy tháng rồi bác sĩ bảo như thế. Đi khám, đi chiếu, đi chụp và các bệnh viện lớn rồi đều bảo như thế cả. Bây giờ nếu không bỏ thì ảnh hưởng đến mẹ. Thầy bảo thôi về cũng nhỉ, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng. Sau đó bác sĩ hết 21 ngày đi, bác sĩ bảo thế nào thì nghe theo bác sĩ. Mình cũng không dám khuyên người ta là phá thai, tôi mà khuyên như thế thì tôi phạm tội giết người. Ở ngoài đời thì bác sĩ họ làm việc đó không sao, nhưng mà tôi là tăng ni xuất gia mà khuyên người ta phá thai là tôi phạm tội giết người, theo nhân quả là tôi phạm tội giết người, cho nên không dám khuyên người ta là bỏ hay là không. Nếu tôi bảo đừng bỏ thì không may nha, mà người ta thì lưu thai hay là chết lưu thai là ảnh hưởng đến bà mẹ nữa, thì người ta bảo do cái ông sư chùa ông bảo là không được phá thai mà khiến cho gì, vợ nó chết, khiến cho con dâu người ta chết, khiến cho con gái người ta chết, thì tôi đền làm sao được. Cho nên khó lắm các quý vị, mình đành phải nghĩ ra một cách là bảo thôi hết 21 ngày đi ra nghe bác sĩ họ khuyên thế nào thì nghe bác sĩ như thế. Chỉ có một cách duy nhất đó thôi các vị ạ. Tôi bảo để lại cũng không được, bảo khuyên cũng bỏ đi cũng không xong, đúng không? Bảo bỏ đi thì phạm tội gì ạ? Sát sinh. Bảo để lại mà không may nó, cái thai nhi nó hỏng ấy, nó lưu thai sau này nó sinh ra, nếu mà nó bị tật nguyền như nó bế lên cửa chùa nó đặt đấy, ông bảo sinh ra cho nên gì đấy mang lên để cho ông nuôi, cùng chết tôi. Mà bắt đền nó cũng chết. Thật đấy mà. Cho nên có một cách duy nhất là khổ, tìm mãi mới ra cái kế là thôi, bác sĩ bảo thế nào thì nghe thế. Thực sự là gì? Trong thâm tâm mình hướng cho họ là nên tu phúc, tụng kinh niệm Phật để cầu Tam Bảo gia hộ, Bồ Tát, Quan Âm, Bồ Tát, Địa Tạng, các ngài dùng đại thần thông, đại công đức, đại phương tiện của các ngài để gia hộ cho. Và gia đình tôi bảo là nên cúng một cái cây gì đó để hồi hướng cho cháu nó. Thế là cúng một cái cây hoa đại. Cúng cây hoa đại thì cúng cái cây hoa đại được khoảng 3-4 tháng từ khi mà cầu sinh con á, thì cúng một cây hoa đại lên chùa để trước cửa nhà tổ ngày xưa, còn cái nhà tổ ở đây này. Đó, cúng cái cây hoa đại lên thì được 3-4 tháng sau thì cây đại tự nhiên nó chết một nửa. Nó chết một nửa, nó lại chết cái u, chính cái u mới chết. Cái u chính là cái cây đại tự nhiên có cái chỗ nó u ra như là cái chữa. Mình gọi như cái chữa, nó lại chết trúng cái chỗ đấy. Mình biết ngay trường hợp gia đình này có vấn đề rồi. Mấy bữa sau đi lên nói với tôi cái chuyện mà con dâu như thế, có thai nhưng mà như thế. À, cúng giàng xong cúng cây sau rồi á, con nó có thai nhưng mà 4-5 tháng sau đi khám như thế. Thế tôi bảo là thôi về cứ tụng kinh Địa Tạng đi. Và tự nhiên nó về tụng kinh Địa Tạng thế nào cái u của cái cây hoa đại nó chết một nửa, nó tự nhiên thì nó cứ lành dần thì nó khỏi. Nó khỏi, nó vẫn còn sẹo nhưng nó khỏi lại. Tôi thấy cây hoa đại thì người ta cúng không chết nữa mà nó sống lại, và cái sẹo nó đi dần dần nó không bị thối, nó sẹo lại. Mình nghĩ là thôi ổn rồi. Cũng có cái niềm tin vào 90% là chắc là cái đứa con ở trong bụng nó ổn đấy. Thế bảo người ta cứ tụng hết 21 ngày. Đi khám bác sĩ hết 21 ngày bác sĩ bảo á, thai nhi nó lại phát triển lại bình thường rồi. Tí nữa thì chết con. Và 3-4 tháng sau đứa trẻ sinh ra thì bình thường. Chúng ta thấy ai giải thích được. Chỉ có những người ở trong cuộc, những người mà chính những người thân trong gia đình của họ thì họ mới thấy cái chuyện đó, gọi là diệu kỳ, kỳ diệu ở trong đó, Phật Pháp đó, như thế họ mới cảm nhận được. Còn nhiều, còn rất rất nhiều những cái câu chuyện đó, kỳ diệu ở trong Phật Pháp. Không chỉ mình với đạo tràng chúng ta đâu mà tất cả những người tu theo Phật Pháp chân chính đều có thể cảm nhận được những sự kỳ diệu của Phật Pháp vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? May gặp Như Lai ánh tuệ không? Tức là may chúng ta gặp được gì? Giáo Pháp của Đức Như Lai còn trụ ở đời. Nước dương quyết rửa sạch mê lòng. Nước dương ở đấy thì tức là dùng cái nước gì? Nước từ bi của Đức Phật. Nước từ bi ở đây chính là dùng gì? Dùng cái lòng từ bi của Đức Phật để rửa sạch những hận gì? Những hận thù, những sự ngu si mê muội của chúng ta đi. Cho nên ở đây nó nói gì? Đấy, đã được thân người thì phải dùng cảnh dương nước tịnh của chư Phật Bồ Tát để rửa sạch cái tâm tham sân si mạng nghi tà kiến ác kiến biên kiến thủ đối với ở trong tâm của chúng ta đi. Chứ đừng có gì đã lên non pháp quên tìm báu. Đừng có gì, đừng có như những kẻ gì, như trong kinh Pháp Hoa lấy cái ví dụ là gì, giống như kẻ gì đi tới núi báu, thấy vô vàn của báu ở trong cái núi đó, nhưng mà thì lại tay không để ra gì, ra về vì lười gì, lười biếng. Thì cho dù có đến núi báu mà tay không ra về thì có mang được cái gì về nhà không các quý vị? Không, lại tay không ra về thì nghèo vẫn hoàn gì, hoàn nghèo. Ý nói là gì, nay ta gặp được Phật Pháp rồi thì phải lo để tu nhân tích đức hành thiện, y giáo phụng hành theo lời Đức Phật, Phật dạy ở trong kinh điển, đó là chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân. Nay chúng ta không ngồi thiền thì chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm gì, một câu A Di Đà Phật tiêu gì, tiêu 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy. Niệm Phật á, thân tâm á, đều được á, thư thái an nhàn thảnh thơi. Niệm Phật á, để cầu sinh Tây Phương khi thả bỏ báo thân, còn được Đức Phật A Di Đà phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của chúng ta trong một khoảng thời gian rất ngắn, một cái gảy móng tay rất ngắn thế này thôi mà cái thời gian Đức Phật á, tiếp rước thần thức của chúng ta về Tây Phương còn nhanh hơn thế. Chỉ á, thoáng một cái thôi chúng ta đã ở đi ở bên Tây Phương cực lạc thế giới. Từ nơi hoa sen mà sinh ra, hoa nở liền thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, tâm sinh hoan hỷ và liền chứng ngộ được gì? Được pháp vô sinh nhé, pháp nhẫn, chứng được cái quả vị gọi là A Duy Việt Chí, gọi là bất thoái chuyển rồi, lên hàng á, lên hàng thất địa Bồ Tát rồi, tương đương với hàng thì hàng thánh tăng A La Hán ở cõi Sa Bà chúng ta này rồi, không bị sinh lão bệnh tử vân vân á. phiền não nhiễm ô trói buộc nữa. Tự do tự tại, tu tập cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị đau khổ nữa. Vậy có sướng hay là khổ? Đấy, sướng. Hoan hô thì phải tu, cho hoan hô xong thì chả tu thì cũng bằng nhau. Đấy. Hoan hô xong rồi đi ngủ gật thì cũng bằng nhau. Đấy. Khổ thân, trời mưa trời gió. Cất công từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, các thứ lên đây. Thậm chí có người từ trong miền Nam đi máy bay, đi tàu hỏa ra đây. Vỗ tay xong lại đi ngủ thì chán chết. Có đúng không? Vỗ tay, nói đúng thì vỗ tay. Thế đúng rồi, còn gì nữa? Thầy nói đúng. Từ nơi xa như thế rồi đến đây vỗ tay xong lại đi ngủ. Tiếp ra thì chán chết. Thì vỗ tay cho nó tỉnh ngủ chứ. Vỗ tay thật to và cho nó tỉnh ngủ chứ. Khổ lắm. Ở trên này nhìn xuống cứ thấy một vài cụ, một vài Phật tử cứ lại ngó bên này, ngó bên này xem người ta có cười mình không. Khổ. Đấy gọi là si đấy các cụ ạ, các Phật tử ạ. Si tức là si mê, là ám muội, là đen tối, là gì? Khiến từ trong tâm này á, nó si mê, nó ám muội đen tối, cho nên nó lên gì? Nó lên á, lên tủy, lên não, và lên thì lên não mình nó ăn cái trí của mình, cho nên mình cứ bị cái mang ngủ nó. Kiểu thế. Đấy. Khổ. Ở đây không phải là con ơi, con ngủ cho ngoan. Ngủ ngoan là nguy hiểm đấy. Ngủ ngoan thì có biết được cái gì, thả nhà mà ngủ lên đây làm gì. Mệt lắm. Học Phật như thế thì mệt lắm. Có mệt không? Mệt thì cho một tràng pháo tay. Chúng ta không phân biệt thế nào là thầy đang lừa mình nữa. Khổ ghê. Thầy bảo mệt lắm cho chàng pháo tay, cũng cho chàng pháo tay. Thế hóa ra là đi khuyến khích ngủ à? Hả? Thầy bảo mệt lắm cho chàng pháo tay thì phải im lặng đấy chứ nè. Mà phải tỉnh thức, phải cố phấn chấn lên chứ nè. Này, bà nội đừng có ngủ nữa. Từ nhà lên đây mấy chục cây số mà ngủ là làm gì? Này ông ơi đừng có ngủ nữa. Ví dụ cho tôi là Thịnh chẳng là, này Thịnh ơi mày đừng có ngủ nữa. Thế chứ nè, phải phấn chấn tinh thần lên. Chúng tôi đi học mà buồn ngủ hay làm gì buồn ngủ là phải tự mình động viên mình. Tự mình phải động viên mình, phải thách tấn mình, phải nhắc nhở mình, phải thậm chí phải gì khắt khe với mình. Thậm chí phải nói là này, mày đi tu để làm cái gì? Đi tu để ngủ à? Quát nó như thế, mắng nó như thế, tự mình mắng mình đấy. Cho nên dần dần này thì nó mới đi tu để ngủ à? Ngủ đi sau này vào địa ngục à? Ngủ đến sau này vào làm ngạ quỷ, ngủ vào sau này để làm súc sinh à? Phải tự mắng như thế. Thì dần dần nó mới gì? Từ trong tâm á, nó mới chiến thắng cái con ma gì? Con ma ngủ, lại khổ lắm. Trời nó đang hiu hiu, man mát sáng nay cho một trận mưa. Quả thật là cũng là một môi trường cho chúng ta ngủ thật. Đúng không? Nhưng mà thôi, việc cái sinh tử lớn còn ở phía trước. Đã làm xong chưa mà ngủ? Làm xong chưa? Ai làm xong được sinh tử cho giơ tay xem nào. Hả? Có ai xác định là mình sau khi xả bỏ báo thân được về Tây Phương Cực Lạc luôn chưa? Giơ tay. Chưa có đúng không? Chưa có thì đừng có ngủ. Phải sách tấn lên mà tu. Cho nên nữa, ở đây mới nói gì? Tổ mới nói gì? Đã lên non pháp, quên tìm báu, lần lửa đi về tiếc uổng công. Đã lên khai nguyên mà ham ngủ, ba ngày trở về với tay không. Đây tổ nói lên non pháp quên tìm báu đi. Thì lần nữa đi về tiếc uổng công, tôi nói là đã lên khai nguyên mà ham ngủ, ba ngày đi về lại uổng công. Có phải không? Hết ba ngày đi về chẳng nghe được cái gì, uổng công còn gì nữa. Mình phải gì ạ? Đã lên khai nguyên thì tham cầu pháp, ba ngày đi về thì cái gì nhỉ? Phúc đầy gì? Ba ngày đi về hay là phúc tuệ, phúc tuệ đầy hay là gì, hay là phúc đầy gì? Đầy bao. Là một bao phúc mang về, là một tải phúc để điệu mang về chứ, đúng không? Phải thế chứ. Lại trí tuệ thì phải sáng ra, công đức thì phải lớn thêm, hạnh nguyện thì phải gì ạ, thì phải lớn thêm, thế mới gọi là người học Phật chứ. Đó, chứ đừng có như tổ nói thì lên non báu rồi mà lại đi tới núi báu rồi về tay không thì chán chết, nghèo vẫn hoàn nghèo. Chúng ta sinh tử học Phật mà cứ để cho con ma ngủ nó bắt chúng ta, để cho sự lười biếng nó thì nó bắt chúng ta, thì cả đời này vốn cũng chẳng được gì đâu. Có tụng kinh niệm Phật thì cũng chỉ gọi là được tu được một chút duyên lành mà thôi. Có cúng giảng ấn tống kinh sách hay là tôn tượng cũng gọi là tu được chút tí phúc báo mà thôi, hưởng một vài đời lại cũng hết mà. Tu phúc rồi phải tu cả tuệ nữa các quý vị. Nghe pháp này chính là tu tuệ, tụng kinh niệm Phật á, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc chính là tu tuệ, bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc đó là tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông ấn tống kinh sách đó là tu phúc. Còn chúng ta nghe pháp tụng kinh niệm Phật vãng cả phát nguyện vãng sinh Tây Phương mới là tu tuệ, mới là tu cầu giải thoát thật sự đó các quý vị. Đó là hành giả tu tịnh độ chúng ta như thế. Rồi tổ lại nói tiếp, vượt hết non cao vực thẳm rồi, bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi. Mới hay siêu đọa do mình cả, mà cõi mười phương cũng huyễn thôi. Chúng ta thấy không? Tổ dạy là gì? Vượt hết non cao vượt thẳm rồi, tức là mình leo vượt hết non cao, cái lúc leo lên núi, leo lên cái đỉnh núi cao á, lúc leo lên á, mệt hay là không mệt các quý vị? Có mệt không? Mệt thì nghỉ một chút, nghỉ xong rồi thì liền phải đi nó mới tới đích, còn không đi cứ ngồi mệt ở đó thì nghỉ mãi nó có đi tới đích không? Không. Cho nên mới nói là tổ mới là khuyến khích động viên và khích lệ chúng ta là vượt hết non cao vực thẳm rồi, tức là đi lên trên núi, lên trên núi cao có những lúc chúng ta phải nhảy qua cái vực gì, vực sâu, có những lúc chúng ta phải leo bám cái làm sao cho qua cái gì, cái vực sâu, để cho cố gắng đi cho khéo, không có rơi tọt xuống đó là tán thân mất mạng. Tu tập chúng ta cũng như thế, đừng có đi nghe theo tà đạo ngoại giáo mà chúng ta thì ví như chúng ta thì rớt xuống vực sâu đó. Gần đây có một số Phật tử, thậm chí cả tăng ni luôn, cũng theo tà đạo, không tin vào chính pháp của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trên 2500 năm trước, không tin vào lời của các vị tổ sư đã thay nhau truyền bá, để lại bao tâm huyết cho chúng ta. Chúng ta lại không tin mà lại đi tin những kẻ gì ngoại đạo á, lừa lọc. Ở Hà Nội chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta đang ầm ĩ khoảng độ 1-2 tuần nay lên cái gọi là cái hội tình người á. Ở đây có ai theo không? Giơ tay xem nào. Có dám giơ không? Nếu theo có dám giơ không? Có không? Trong đạo tràng chúng ta thầy biết cũng có một vài Phật tử theo. Theo cái hội tình người đang ầm ĩ ở Việt Nam chúng ta, báo chí đang ầm ĩ này, nó lợi dụng vào hội chữ thập đỏ, lợi dụng vào việc đi làm từ thiện, lợi dụng vào giáo lý của Đức Phật, nó nhặt nhạnh mỗi nơi một tí để nói gì, mê hoặc lòng người. Nó hoạt động mấy năm nay nhưng vừa qua thì mới bị phanh thui cách đây khoảng 2-3 tuần thôi. Thậm chí là có những cán bộ đảng viên kỳ cựu làm ngành an ninh, tức là làm công an đó, còn bị nó lừa. Không có đăng chức đăng quyền đấy nhá, còn bị nó lừa. Nói như thật, nói khéo lắm, Nhưng mà một số những người trí thức, những người hiểu biết, họ vào đấy một thời gian, một vài tuần, một vài tháng, họ phát hiện ra đây là một cái tổ chức là gì, lừa đảo, gọi là cực kỳ là tinh vi. Nó lợi dụng giáo lý của Đức Phật và lợi dụng đảng, nhà nước, chính phủ, lợi dụng cái việc đi làm là từ thiện Hội Chữ Thập Đỏ của thành phố Hà Nội ấy. Nó đi lừa đảo. Cho nên họ quay ra họ tố cáo. Và sau khi bị tố cáo là công an mới vào cuộc điều tra, thì mới phát hiện đây là một cái tổ chức lừa đảo cực kỳ tinh vi ở khắp các tỉnh thành đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Hà Nội, trụ sở ở Cầu Giấy Hà Nội ấy. Nó đi thuê cả một cái tầng của cái sàn nhà mấy nghìn mét vuông của nhà chung cư, mà nó thuê là thuê lại đúng cái bên ấy, bên cạnh những cái công sở của nhà nước ấy. Thì mọi người đi ra đi vào cứ tưởng đó là gì, là như là công sở của nhà nước. Thật kinh thế, chứ tinh vi thế đó. Cho nên đấy, chúng ta người học Phật sẽ phải tin theo lời dạy của Đức Phật, lấy tam vô lậu học, giới định tuệ để làm thầy, lấy ba tạng thánh điển để làm gì, làm kim chỉ nam cho việc học Phật và tu hành của chúng ta. Đừng có đi nghe theo bất cứ một người nào khác, khi họ nói ra chạch ra ngoài tam vô lậu học, ra ngoài tam tạng thánh điển của Đức Phật. Đó. Chúng ta phải có trí tuệ mới vượt qua, mới nhận biết ra nó. Cho nên nó phải chịu khó nghe giảng, tu nhưng vẫn phải chịu khó nghe giảng, chịu khó đọc cả sách, đọc kinh Phật thì mới hiểu được, thì mới biết được. Đây đó, vực thẳm non cao là ví cho gì? Ví cho những cái con đường tu tập chúng ta gặp phải những cái chướng ngại, những khó khăn trong cái con đường tu của chúng ta, gặp người, gặp tà ma ngoại đạo nó lôi kéo chúng ta, nó mê hoặc chúng ta trên đường tu như thế đấy. Cần là phải vượt qua nó. Khi vượt qua hết rồi thì đây nói gì? Vượt hết non cao, vực thẳm rồi, bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi. Tức là chúng ta vượt qua cái đó rồi thì chúng ta sẽ được gì? Thân tâm khang kiện, trí tuệ thì minh mẫn, sáng suốt. Mình gọi là trí tuệ được khai mở. Học một thì biết mười. Có ai lừa được chúng ta nữa không? Khi chúng ta đã thâm tín Phật Pháp và thâm giải Phật Pháp, chẳng ai lừa được chúng ta nữa cả. Cho nên ở đây trí tuệ chúng ta khai pháp, công đức chúng ta cũng từ đó mà lớn lên. Thường được chư Phật Bồ Tát là gì? Gia hộ. Thậm chí có những vị tu hành tinh tiến còn thấy chư Phật Bồ Tát đến để giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký an ủi chúng ta. Có những vị còn thấy chư Phật Bồ Tát là hiện ra trước mắt để thuyết pháp cho chúng ta nghe. Có đấy, có một vài Phật tử tu hành tinh tiến đến nói với chúng tôi điều đó. Thấy chư Phật Bồ Tát đến để thụ ký, đến để xoa đầu, đến để rảy nước cam lộ để khai tâm khai trí cho, thuyết pháp cho nghe. Tôi bảo rằng thôi, cái đó cũng là cái nhân lành tu hành từ nhiều đời nhiều kiếp mà các vị cảm nhận được. Cứ biết vậy thôi, nói với thầy vậy thôi, chứ đừng có đi khoe hết với người này, với người khác, cuối cùng lại biến thành gì? Ma tự. Nó phá cho thì lại khổ, lại đi vào đường tà, trở thành ông thầy bói, thầy cúng lúc nào không biết, ông thầy đồng bóng lúc nào không hay. Mình là người Phật tử thì Phật Bồ Tát khai tâm khai trí thì hiện ra để thách tấn mình thì mình biết vậy thôi. Trong lòng biết rằng thì có Phật Pháp, có mười phương ba đời chư Phật thật không sai, có Tây phương cực lạc thế giới thật ra không hư, vân vân. Như thế là biết thế, cứ thế mà tu thế là được. Đó gọi là gì? Gọi là bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi. Mới hay siêu đọa do mình cả, siêu tức là siêu thoát, đọa tức là vào trong ba đường gì? Ba đường ác khổ đau. Cần gì phải vào ba đường ác mới thấy khổ đau? Cách đây mấy hôm, có một bài Phật tử nói với thầy rằng, bạch thầy, chúng con buồn lắm thầy ạ. Hỏi làm sao mà buồn? chúng con buồn nhưng chẳng biết nói cùng ai. Tôi bảo thế nói cùng thầy đi. Thế bà nói cùng thầy sợ thầy lại mắng chúng con. Thế làm sao mà mắng? Các thầy sinh ra là để gì? Khi mà các Phật tử buồn, các Phật tử đau khổ, nếu chia sẻ các thầy có đồng viên, có giúp đỡ được cái gì thì giúp đỡ các Phật tử mà, làm sao mà mắng? Bà, thế thầy đừng mắng con nhé. Bà, không thầy không mắng đâu. Bà, dù thế nào thầy cũng đừng mắng nhé. Giờ tiếp đón sau như thế. Bà, ừ được rồi, thầy sẽ không mắng. Bà, vâng, thầy mà cho phép như thế con nói, buồn lắm. Trong cái nhóm Phật tử của chúng con hay lên chùa Khai Nguyên mấy năm nay, nhưng mà vừa qua thì chúng con bận cũng ít lên được. Chúng con thì cũng không có nhiều, nhưng nghe thầy phát đại nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà, chúng con cũng bảo nhau phát tâm. Nghe thầy bảo là thỉnh ngọc về để tạc tôn tượng yểm tâm cho đại tượng Phật A Di Đà để cầu nguyện thế giới hòa bình, cầu nguyện cho Phật pháp của nước nhà được hưng long cùng với sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Chúng con cũng hoan hỉ phát tâm vui mừng lắm. Rồi sau khi là nghe thầy nói là những cái ngọc nhỏ mà được tách ra từ tôn tượng lớn để làm yểm tâm ở trong đại tượng, thì thầy lại nhờ các nghệ nhân, các bác thợ chế tác thành những pho tượng nhỏ, những chuỗi vòng tay, những tràng niệm Phật, hay như là những cái chú đeo ở trên người, nhờ vào Hồng Ân Tam Bảo, nhờ vào cái lực gia trì của chư Phật Bồ Tát và thầy, mọi người được bình an, được mạnh khỏe. Còn chúng con thì cũng góp được một phần công sức nho nhỏ của mình để thầy hoàn thiện nốt cái tâm nguyện, đó là hoàn thiện cái đại tượng Phật, rồi xây dựng cái nhà xưởng in kinh. Chúng con cũng bảo nhau rằng thôi thì mình làm được 10 đồng thì cũng phải dành 2-3 đồng để tu phúc gieo duyên. Mình chưa có để cúng thầy hết 100%, nhưng mà thôi thì cái ngọc nhỏ thầy làm ra đấy thì mình, thầy cho không mình thì thầy cũng không có điều kiện, vì tiền thầy cũng còn phải đi vay để thỉnh ngọc đã trả hết đâu, mà ngọc làm ra thì cũng phải trả công thợ, có phải thầy làm được đâu. Cho nên anh em chị em chúng con ở trong tổ Phật tử này bảo nhau rằng thì mỗi người một ly một lai, vừa thỉnh cố chàng về để đeo tay, vừa thỉnh pho tượng về để thờ ấy, vừa thỉnh cái chú về để đeo, để cầu Phật Bồ Tát rồi bằng cái năng lượng công đức của thầy để cho cầu nguyện cho gia đình được bình an, mạnh khỏe, may mắn. Đấy là phần quan trọng nhất. Còn một phần là chúng con cũng đem tâm để trợ duyên để thầy làm cái việc Phật tiếp theo. Thì trong nhóm nhà con có bà tổ trưởng, bà cứ bảo là thường xuyên đấy lên chùa để thỉnh ngọc, để chúng con, tất cả chị em chúng con trong nhóm gửi bà hết. Thế nhưng mà chúng con buồn lắm, cách đây ngày hôm qua chúng con mới phát hiện ra là bà ấy không thỉnh ngọc ở trên chùa mà đi mua ở chỗ nào khác ấy. Không biết là ngọc thật hay ngọc giả. Nhưng mà bà về bà cứ nói với chúng con là để thỉnh ở trên chùa. Khổ lắm. Mà ngay cái hôm pháp hội đầu năm, hôm cách đây gần tháng ấy, gần tháng ấy, mà chính chúng con cũng lên, mà có một số Phật tử họ gửi theo, xách theo một cái túi tiền là gì, 300 triệu để lên thỉnh ngọc. Chúng con cứ nghĩ rằng 300 triệu này chúng con không có để cúng thầy, nhưng mà thì trợ duyên chúng con để thỉnh ngọc, thì cái số tiền này thầy lại đem để gì, để hoàn thiện đại tượng, để làm xưởng in kinh, để tu phúc cho nhân dân, để chúng con cũng được hưởng một chút cái sái. Phật tử nói thế, nhưng mà chúng con về mới phát hiện ra Phật tử trong tổ trưởng này đi lên là không thỉnh một đồng nào ở trong xưởng tượng ở trong chùa mình cả, mà không biết thỉnh ở đâu. Sau chúng con về mới phát hiện ra là gì, thỉnh ở cái xưởng ở tận trong miền Nam ấy. Mà còn trong khi chúng con biết được gọi điện vào trong cái hỏi, thỉnh một cái pho tượng Di Lặc 16 triệu mà về mà bán cho một Phật tử là 75 triệu, tức là ăn lãi bao nhiêu phần, mấy lần. Thỉnh một cái pho tượng là cũng là tượng Di Lặc 22 triệu, về bán cho Phật tử là 115 triệu hay 130 triệu gì đó. Thỉnh một cái pho tượng 45 triệu, về bán cho Phật tử là hơn 200 triệu, 230 triệu thì phải. Chúng ta thấy không? Còn chưa tính là gì, là vòng đeo cổ, vòng đeo tay, rồi mặt Phật, rồi chú chiếc, vân vân và vân vân. Mấy Phật tử ở trong nhóm kể lại nguyên 4-5 chị em nhà con mà biết đã gần 1 tỷ đồng rồi. Tính ra 800 trên 800 triệu đồng rồi. Mới chỉ có 4 người thôi. Mà còn trong làng, trong xã thì không biết bao nhiêu người, đến nay chúng con cũng chưa biết. Vì mới phát hiện ra. Buồn lắm thầy ạ. Đấy chúng ta thấy không? Đấy gọi là gặp Phật. Mà đi lên với thầy đây cũng mấy năm trời rồi đấy, cũng lên 5-6 năm nay rồi đấy. Cũng phải nói là gì, là cũng có công rất lớn với đạo tràng từ khi động thổ xây dựng đại tượng. Phật tử cũng vừa gia đình cũng mang lên cúng dường, lại vừa khuyến hóa các Phật tử cùng phát tâm. Lúc thì mang lên một pho, hai pho tượng, dẫn dắt Phật tử ở trong dân, trong làng, để bạn bè lên cúng một vài pho tượng vân vân. Thậm chí có lúc có cúng cả 20-30 pho tượng nhỏ nhỏ cơ. Đấy. Cũng có tâm như thế, học Phật như thế. Nhưng không hiểu ma xuôi quỷ khiến làm sao mà bây giờ tự nhiên lại đi lừa gì. Đây tôi, theo tôi thì đây chính là gì ạ? Biểu hiện là lừa đảo. Đây là biểu hiện lừa đảo. Nếu ra các cơ quan công quyền, ra công an là đây nó khép vào tội là gì? Lừa đảo rồi đấy. Không biết có phải không? Mua có 16.000 mà bán cho người ta đến tận 75. À, mua 18 triệu mà 16 triệu bán tận 75 triệu. Mua có 40 mấy triệu, 45 triệu bán tận 200 mấy chục triệu. Nhưng mà về lại nói rằng gì ạ? Về nói với người ta là lên chùa khai nguyên. Thỉnh ở trên chùa là một sư cô là đưa cho. Và khổ nỗi là các Phật tử tin đến nỗi là đến phút chót mới phát hiện ra thì hôm rồi pháp hộ ông rồi lên đây. Thậm chí còn các Phật tử trong nhóm còn xách tiền cho bà ấy 300 triệu hơn 300 triệu đi. Lên cùng một Phật tử trong dân gửi. Thế tôi hỏi tại làm sao các cô cùng lên mà sao không lên mà thỉnh. Và khổ quá. Bà ấy nói ngon nói ngọt. Chúng con về thực sự tham hối thầy, chúng con cũng có các cái tham là tham đẹp. Bà ấy bảo là ngọc ở trên thầy để ở lên trên trên cái trên đại tượng á, đấy là toàn ngọc hạng vừa và hạng xấu thôi. Còn ngọc đẹp á thầy để ở hết ở dưới giường, chỉ có những người quen á, gọi là thực sự quen thì thầy mới cho xuống dưới thỉnh. Ngọc ở dưới giường là chỉ có đại gia và những người cực kỳ quen thân quen thầy mới cho thỉnh thôi. Ngọc đó là ngọc số 1, còn ngọc ở trên đại tượng là hàng số 2, số 3 rồi. Mà chỉ có thì chị lên chị thỉnh cho quen thì thầy để cho giá ưu tiên mà lại được đồ đẹp. Thì tôi bảo khổ thân, nó đánh trúng vào cái tâm lý thích đẹp là một, thích rẻ là hai. Rẻ thì cũng không phải là rẻ đâu, bảo rẻ thì không phải rẻ, nhưng có cái gì ạ, là hàng loại một là đẹp là thầy toàn để dưới giường ấy. Nhưng khổ, các vị có thấy xuống giường có chú thợ nào đưa cho chúng ta dưới giường không? Ở đây có không? Có ai xuống giường mà thỉnh ngọc được không? Không. Thậm chí các vị đặt thì còn không cho đặt cơ mà. Thầy bảo cái này là nhân duyên. Ai gặp pho nào thì thỉnh pho ấy, nó là nhân duyên. Đây là không phải là mua bán, đây không phải là kinh doanh, mà đây là gì? Là cái duyên của chúng ta thỉnh từ cái kim thân của Đức Phật lớn. Còn dư ra cái nhỏ nhỏ đấy thì bỏ đi thì nó phí. Mà tiền có đâu. Thỉnh ngọc phải đến 50-60 tỷ. Các Phật tử chúng ta cúng mới được 11-12 tỷ. Còn lại là phải đi gì? Đi mượn các Phật tử. Bây giờ trả lại, bây giờ còn là gần 20 tỷ nữa đấy. Các vị đừng có nghĩ là ngon. gần 20 tỷ Phật tử thì chưa trả xong đâu. Mà đây là còn xin được miễn thuế của chính phủ đấy. Thủ tướng chính phủ rồi bộ trưởng tài chính còn gì ạ? Còn ký giấy được miễn thuế, chúng ta đỡ được gần chục tỷ tiền thuế thì không có thì còn toay nữa. Làm cái việc Phật, đến như chính phủ, đến như nhà nước họ còn ủng hộ chúng ta như thế. Vì cái việc làm của chúng ta là làm để lại cho gì? Cho đất nước mà. Để lại cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và cho đất nước chúng ta nói chung. Tất cả những việc của tăng ni, của Phật tử chúng ta làm ngày hôm nay đó, một vài chục, một vài trăm năm sau, tất cả những cái pho tượng ngọc mà chúng ta tạc ra ngày hôm nay nó sẽ trở thành quốc bảo của đất nước chúng ta. Kể cả đại tượng Phật A Di Đà vào bình thế giới mà thầy trò nhân dân chúng ta đang làm bây giờ có phải là của ông Thịnh không? Tôi chết có mang đi được không? Không. Cũng không phải là của riêng các sư ở chùa Khai Nguyên này. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là cái xuất phát từ cái niềm tin chân chính của họ. Cái thứ hai là gì? Bằng cái lời phát nguyện của tăng ni Phật tử đạo tràng chúng ta và cái công đức tu hành của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cùng chung lại với nhau, cho nên nó tạo thành một cái cộng nghiệp, cái đại thiện duyên. Mà chư Phật Bồ Tát tôi nghĩ rằng các ngài cũng gia trì để chúng ta hoàn thiện được cái tâm nguyện đó, xây dựng cái xong cái đại tượng này trong một vài năm nữa. Và đồng thời cũng là gì? Để còn đó, mấy cái pho tượng ngọc chúng ta làm ra rồi nhưng có nơi thì chưa có nhà để thờ. Đấy, đã có đâu. Hai pho vấn đề ngoài kia kìa. Vẫn thỉnh các ngài gọi để tạm thời ngoài kia đã có chùa để thờ đâu. Đang nói nốt. Đấy. Mới hay siêu đọa do mình cả. Tôi đang nói cái chuyện của một trưởng nhóm Phật tử lúc nãy. Đó. Như vậy là siêu hay đọa? Đọa. Mấy năm trước thì khi thầy mới làm đại tượng thì gia đình cũng tự phát tâm, khuyến khích kêu gọi bạn bè tín đồ Phật tử và nhân dân trong làng trong xã cũng lên phát tâm, hoan hỉ lắm. Chính các Phật tử đó cũng hoan hỉ, trong đạo tràng mọi người cũng hoan hỉ. Nhưng bây giờ không biết thế nào, trong hai năm nay Covid không thấy lên nữa. Đùng một cái nghe các Phật tử thông báo cái tin đó, thực sự tôi cũng choáng váng, cũng buồn lắm các vị. Thấy các Phật tử của mình mà có người vì cái lòng tham mà đánh mất đi cái tâm Bồ Đề, cái lòng gọi là trong Phật Pháp chúng ta gọi là tàm quý, đánh mất đi cái lòng tự kỷ, cái lòng tàm quý ấy, thì quả thật là thực sự là đau lòng. Bây giờ tôi cũng không biết là giải quyết kiểu gì. Mấy Phật tử đấy nói là chúng con bạch thầy, chúng con không biết ngọc thật ngọc giả ra sao, nhưng tâm nguyện của chúng con là muốn thỉnh ở trên chùa để cái thứ nhất là ăn mày Tam Bảo, ăn mày lộc Phật, ăn mày các thầy để chúng con có một chút công đức. Cái thứ hai là chúng con gì đem tâm vào đó để cho thầy làm cái việc Phật sự, chúng con mới có phúc chứ. Chứ bây giờ người ta thỉnh có 40 mấy triệu, người ta bán cho chúng con tận hơn 200 triệu, người ta bảo là đấy là thuận mua vừa bán. Đâu có phải chúng con thuận mua vừa bán đâu. Người ta bảo lên thỉnh ở trên chùa, trên chùa bảo bao nhiêu một sư cô ở trên chùa đưa cho bao nhiêu thì người ta về người ta đưa cho chúng con như thế. Nhưng hỏi ra thầy bảo trên chùa duy nhất chỉ có một nơi thỉnh ngọc, đó là trên đại tượng thôi, không có ai xuống cái xưởng tượng mà thỉnh được ngọc cả. Có không? Không có. Chỉ có một nơi duy nhất thôi, mà xấu đẹp hay là gì to nhỏ thì đó, tất cả là cái duyên các quý vị. Quý vị có duyên cái nào thì thỉnh cái đó. Có duyên với cụ Di Lặc, cái cụ Bồ Tát, cụ Quan Âm, hôm nào lên gặp cái cụ nào thì có duyên thì thỉnh cụ đó. Thầy cũng chẳng chọn riêng cho ai cả. Và thầy cũng có nhận đặt của ai đâu. Có người bảo đặt thầy, thầy cũng có nhận đâu. Thầy bảo là không được nhận người ta. Cứ làm xong ở dưới tưởng tượng mang lên thất thầy, để trên thất một vài ngày thầy trì chú, thầy lễ Phật, thầy chú nguyện xong rồi đem lên trên chỗ đó. Ai có duyên nữa thì thỉnh được cái gì thì thỉnh. Vì đây là gì? Vừa thỉnh vừa là gieo duyên. Và cái đồng tiền của Phật tử họ thỉnh đó không phải là thầy mang về nhà thầy, cũng không phải là các sư trong chùa đem chia nhau để tiêu pha trác táng, mà là để làm gì ạ? Làm phúc cho gia đình họ. Lại làm tượng, lại làm xưởng in kinh, lại mua máy in kinh, rồi lại in kinh sách, để làm tất cả các việc thiện để hồi hướng cho họ.
họ mới có công đức chứ.
Đấy, bây giờ tôi cũng chẳng biết là cái vụ này phải giải quyết như thế nào, khó lắm đây. Có ai tư vấn được cho thầy không? Đưa ra pháp luật đó thì cũng ngại, mà không đưa ra pháp luật đó thì sợ rằng vị này lại tiếp tục đi lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin, cứ lợi dụng uy tín của chùa, lợi dụng uy tín của thầy. Tôi nói rằng một đệ tử, một sư cô đệ tử của thầy á, đích thân đã dắt xuống dưới thưởng để đưa cho cô ấy và nhận tiền của cô ấy và trao lại cho thầy, tôi được một đồng nào đâu. Đấy, có những người thì không lên được đây thì đã đành, những người lên tới đây nhưng mà vẫn đưa tiền cho người ta, người ta loang quang loang hoàng thế nào á, người ta gọi bắt taxi, người ta mang đến giao hàng với nhau ở ngoài ngoài cửa chùa, xong rồi khi tụng kinh xong, cứ ở trong này tụng kinh thế là hết khóa, người ta bảo đấy, thỉnh rồi, sư cô đưa cho rồi, để sẵn trong ô tô rồi. Thế là ăn một vố lừa đau. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy đấy, học Phật mà nếu không á, siêu thì sẽ bị gì? Bị đọa. Do gì? Do tham. Do cái lòng tham lừa chính những đồng đạo của chúng ta, những đạo hữu của chúng ta, thậm chí là lừa cả gì ạ? Lấy cả cái danh dự, cái uy tín của chùa và của thầy ra nữa để lừa người ta. Nhưng các cụ nói cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng gì? Cũng tỏi ra. Làm những việc xấu xa, phi pháp, phi nhân, phi nghĩa, phi đạo đức, phi nhân quả như thế, làm sao mà chống được. Bây giờ vừa có 4-5 Phật tử biết thôi, nhưng tới đây tất cả những người dân họ gửi cái Phật tử này lên để thỉnh ngọc để họ về thì họ thờ, hoặc là họ đeo, hoặc làm cái việc tâm linh ở nhà họ, mà họ biết rằng là không phải, họ phản ứng như thế nào đây. Mà đặc biệt thỉnh có 45 triệu mà bán cho người ta, bảo trên chùa bán cho là gì 230 triệu thì khổ chưa. Thỉnh có 16 triệu ở trong xưởng ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà bán tận 75 triệu, 22 triệu mà bán tận gì? Tận 130 triệu. Đấy là mới có, biết có mấy trường hợp thôi đấy nhá. Mà đâu có phải đồ thật đâu. Đồ giả, nó mới đau ở cái chỗ là đồ giả. Tôi nhìn tôi biết là đồ giả rồi, cái đá bán quý người ta phun gì? Phun sơn vào như thế này các vị này. Đấy, khổ lắm. Tôi bảo Phật tử nếu muốn biết đồ giả hay đồ thật, lấy cái xăng thơm á, thì cái xăng ngọ hay pha với sơn đỏ phun vào đi, phun gỗ ấy mà, lấy cái xăng thơm đó mà cọ, nếu mà nó thì nó mà bay sơn á thì đó là đồ giả, họ phun sơn vào. Còn cái đồ thật á, 1.000 năm, 1.000.000 năm nó vẫn thế, lấy cái gì đánh nó vẫn không phải, vì đây là đánh bằng gì ạ? Đánh bằng thủ công. Các vị biết một cái hạt tràng như thế này, mỗi một người một ngày làm giỏi lắm thì được 2-3 hạt tràng thôi. Mà mỗi một ngày chúng ta phải trả công cho ít nhất là 300 ngàn cùng với cơm ăn 3 bữa. Mà chúng ta vẫn phải gì ạ? Phải chấp nhận làm thủ công và đánh để cho nó bóng lên hạt tràng như thế này. Một người một ngày làm được 2-3 hạt, đấy là giỏi. Hạt càng nhỏ làm càng lâu các quý vị nhé. Đừng nghĩ là hạt nhỏ là làm nhanh nhé. Hạt càng nhỏ làm nó càng gì ạ? Càng lâu càng khó làm. Vòng càng to như thế này, xoáy và làm càng dễ và càng nhanh. Đấy. Cho nên càng nhỏ càng khó làm. Nhưng mà đánh thì thường thợ thầy bảo các chú thợ ở nhà mình là gì? Nhà mình là làm gieo duyên, làm tâm phúc. Phải giữ được cái niềm tin cho tín đồ Phật tử, không có sau này việc của thầy thì phát nguyện làm việc tốt, nhưng không có thì bảo là ông thầy lừa đảo chứ tôi. Cho nên phải cấm không được sơn, mà phải đánh bao giờ nó lên, cái nước ngọc nó lên gì, nó lên no, lên chín thì mới thôi. Và ngọc mà nó no, nó chín rồi thì ngàn vạn năm sau nó vẫn cứ là ngọc. Nó không thể phai một cái gì giống như vàng ấy. Mình mà nấu đun ra lên, chín lên mà nấu lên mà nó thành gì, luyện thành vàng 4 con 9 rồi á, thì có vứt vào phân, vứt vào bùn thì 1.000 vạn năm sau lấy lên rửa đi, nó vẫn gì? Vẫn là vàng óng 4 con 9 như thế đấy. Ngọc mà gì? Mà đánh nó thành ngọc rồi, nó cũng tương tự như thế. Đấy, cho nên siêu mới hay, siêu đọa do mình cả, mà cõi Tây Phương cũng huyễn thôi. Đây là gì? Ý của Tổ dạy chúng ta tu đi theo chính đạo hay là đi theo tà đạo, được siêu thoát hay là bị đọa lạc, do mình cả thôi. Đừng có vướng vào gì tham sân si mà. Thậm chí cái trường hợp này tôi không biết là xử như thế nào. Nếu mà có mấy Phật tử mà yên đi cho thì còn không sao. Thôi thì dựa vào uy tín của thầy của chùa thì thôi thầy cũng có thể để bỏ qua. Nhưng mà nếu mà lừa nhiều người mà họ không chịu, họ làm đơn họ gửi ra công an, xã công an, quận công an, thành phố thì chắc chắn họ phải điều tra. Mà điều tra thì trường hợp này theo thầy thì nó có biểu hiện là gì ạ? Là hình sự, là lừa đảo rồi. Phải lừa người ta lên đây để lấy, nhưng mà một cái điều là mà không phải là thỉnh bao nhiêu về lại bảo người ta bấy nhiêu, mà còn nói lừa người ta đến bao nhiêu lần, gấp bao nhiêu lần, gấp đến 5-7 lần, thậm chí đến gần chục lần như thế. Đấy là lừa đảo rồi. Đó, khổ thân. Chúng ta lần sau có ai nhờ vả thì mình cứ bảo tốt nhất đấy, đi lên mà thỉnh lấy. Trừ trường hợp họ không đi mà tin tưởng lắm thì mình mới gì, mình mới thỉnh cho. Mà có thỉnh cho thì tôi nhắc nhé, thỉnh bao nhiêu thì bảo bấy nhiêu, không còn lại mang tiếng thầy. Thỉnh có 1 triệu về bảo thỉnh 5 triệu lại bảo á, lại mang tiếng thầy. Khổ đấy. Mình nên làm phúc cho người ta thôi, đừng có vì cái đồng tiền mà đánh mất đi cái đạo tâm của mình. Tại hôm nay thì khóa tu ngày đầu tiên Pháp Hội Địa Tạng của năm Tân Sửu này, hãy chúng ta tạm thời nghỉ đây, chúng ta đi ăn cơm, nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều chúng ta sẽ tụng quyển thượng, quyển trung thời thứ nhất, nghỉ giải lao một chút, xong rồi tụng quyển hạ và thí thực. Thế là nghỉ ngày đầu tiên. Khóa này, Pháp Hội lần này có 3 ngày thôi. Chúng ta tham dự thì thông báo chúng ta biết được. Chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy Nga đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.